As usual, hour too late.
Tôi như thường lệ, trễ 1 hoặc 2 giờ. Mục sư đã đứng dậy nói, bây giờ tôi muốn giới thiệu với tất cả anh chị em, ông Branham hay đến trễ. Ồ, tôi có rất nhiều việc phải làm nên tôi chỉ thỉnh thoảng đến muộn. Nhưng lần này tôi không thể tránh được điều đó. Lần này chính là vì thời tiết. Tôi có thể đưa ra lý do thời tiết để đối phó. Phải hoãn lại điều đó, anh Rose. Chờ một chút, xin chào chị Rose. Và vui mừng vì có mặt ở đây sáng nay. Anh Rose và chị Rose và anh Sarich, cùng nhiều anh em đồng lao, anh chị em, những người tốt đẹp ở ngoài đó. Tôi nghe rằng người nào đó nói với tôi, khi trời mưa ở Phoenix, mọi người chỉ nằm trên giường. Một sự thay đổi như vậy, anh chị em biết đấy. Một trong những ngày này, tôi sẽ có được một bữa ăn miễn phí. Họ nói với tôi rằng anh có thể ăn miễn phí mỗi ngày mặt trời không chiếu sáng. Tôi sẽ xem điều đó hôm nay, khiến họ phải trả hết cho điều đó. Tôi đã nói tối hôm qua, ở ngoài nhà thờ nào đó, tôi thực sự không nhớ tên của nó và vì thế chúng tôi đã có một thì giờ tuyệt vời đêm qua ở tại buổi nhóm đó. Và đi qua đến nhà thờ của anh Outlaw và đi lên Tampa. Và chúng tôi thực sự có một thì giờ tốt đẹp trong tình thân hữu này. Và tôi mong được gặp tất cả các anh em mục sư này tại hội đồng. Vì vậy, chúng ta sẽ có thời gian để đi loanh quanh, anh Rose à, và nói chuyện với nhau. Và vì điều đó mà tôi đến là để có sự thông công và chúng ta đã đang trông chờ thời khóa biểu của mình và tìm thấy rất nhiều nơi. Nhưng tôi nghĩ đây là cơ hội lớn nhất bởi vì tôi phải để gặp gỡ những người khác nhau, để gặp họ và theo đó thực hiện. Đôi khi trong việc rao giảng, mọi mục sư truyền đạo đều bị hiểu lầm, cách này hay cách khác. Nhiều lần mọi người lấy điều gì đó mà anh em nói và chỉ là loại, nói nghiêng một chút về họ. Vì vậy họ sẽ theo cách đó, và rồi người kế tiếp nghe điều đó, nó sai lệch thêm một chút nữa. Anh em biết đấy, trước hết, nó hoàn toàn chỉ để mua vui. Vì vậy, nhiều lần trong khi rao giảng, tôi hầu như sa lầy vào các giáo phái và các tổ chức cùng các sự việc. Đôi khi mọi người nói sau đó, anh Branham chống lại một tổ chức. Sai rồi, tôi không chống lại một tổ chức nào. Nhưng rất nhiều lần người ta dựa trên tổ chức đó, anh em thấy đấy, và đặt hy vọng của họ dựa trên điều đó thay vì dựa trên Đấng Christ. Họ muốn thấy họ có thể có được bao nhiêu thành viên cho tổ chức đó. Vậy thì điều đó rất tốt. Tôi, điều đó ổn thôi. Tôi nghĩ rằng mọi tổ chức nên có được mọi thành viên mà có thể có được. Điều đó rất tốt. Nhưng khi anh em bắt đầu nhận lấy những người chưa trở lại đạo và đặt nhiều vào điều đó hơn là vào tầm quan trọng của Đức Thánh Linh, giống như anh Rose đã nói ở đây cách đây một lát, và những việc khác, thế thì anh em làm cho, anh em khiến nhiều người suy nghĩ, chúng ta thuộc về điều này và chúng ta thuộc về điều kia. Xét cho cùng, hết thảy chúng ta đều thuộc về Đức Chúa Trời, hiểu không? Bây giờ nếu tôi nhìn thấy một người đi xuôi dòng sông trên một chiếc thuyền, và tôi sống bên một dòng sông ở Indiana, sông Ohio, và tôi ở ngay bên những dòng suối, đó là nơi rất nguy hiểm, có những thác nước, bởi vì nó sẽ làm các bạn đâm sầm xuống ngay bây giờ. Nếu anh em từng đi qua suối đó, không con thuyền nào có thể đi qua thác nước đó, bởi vì nó như vậy, lao thẳng xuống khoảng 12 hoặc 13 thước, rồi làm nổi sóng lên đáy thuyền, vì nó đụng vào đá, đá ngầm ở đó. Và tôi nghĩ những mỏm đá trắng xóa, bọt nước trắng xóa phun ra dưới những thác nước cao thẳng đứng 12 thước, đấy chỗ nó rơi xuống, nó lại bay lên. Rồi đổ nhào xuống ngay giống như thế, và dòng nước chảy xiết xuống như một cuộc đua quan trọng mà sâu khoảng 20 hay 21 mét, và trong đó các dòng nước xoáy quay cuồng theo cách này và mang nó ra và đi xuống qua một con kênh. Thật sự không có cách nào để sống sót, anh em biết đấy. Trước đây, thời gian ngắn, một người đàn ông có mặc chiếc áo phao đã biến mất ở đây. Họ chỉ thấy sự việc đó khi người đó rơi xuống như thế. Ngay cả chiếc áo phao đó, dòng nước lớn chảy xiết đó đã thật sự cuốn anh ta đi ngay và không hề tìm thấy người đó, không hề biết điều gì đã xảy ra với anh ta. Anh ta đã leo lên vách đá hay các bờ rìa ở dưới đó, có lẽ ở chung quanh đó một hay hai dặm và không có cách nào sống sót. Và nếu tôi thấy người nào đó xuôi dòng sông đó trên một chiếc thuyền nhỏ cũ kỹ, ngồi đó đọc sách, cứ đi tiếp, tôi phải la lên cho anh ta biết, hãy ra khỏi chiếc thuyền đó, con thuyền không thể đi qua những dòng nước chảy xiết ấy. Vậy thì ấy là không phải tôi có điều gì chống lại người đó, thậm chí nếu tôi có nói oan oan với người ấy và nói thật gay gắt với anh ta, không phải là tôi có điều gì chống lại người đó, tôi yêu mến người đó, nhưng tôi biết anh ta sẽ đâm sầm xuống. Đó là lý do tôi la lớn người ấy, bởi vì anh ta không, chính là vì tôi thật sự yêu thương người đó, là lý do tôi la hết. Nếu tôi không quan tâm, tôi có thể nói, thế đấy, một sự giải thoát, cứ tiếp tục đấy, nếu tôi không quan tâm đến anh ta. Nhưng lý do tôi nói những điều đó là bởi vì tôi sốt sắng vì hội thánh. Tôi nóng cháy vì hội thánh của Đức Chúa Trời. Và tôi thật sự ghét thấy nó trở nên có khuynh hướng tổ chức. Và tôi biết xu hướng đó, rằng đó là cách mà mọi giáo hội đã đi đến với những vách đá, đúng như thế, ngay dưới xu hướng tổ chức đó. Cứ suy nghĩ về sự phục hưng trong thời của những người Lutheran. Hãy xem nó đã đi đến đâu, và ngay khi nó đạt đến mức đó, nó không bao giờ sống lại. Những người Lutheran không bao giờ trở lại. Hãy nhìn xem những người giám lý Wesley đã không bao giờ trở lại. Hãy nhìn vào tín đồ hành hương thánh Nazarene, tất cả những người còn lại của họ, Baptist trưởng lão. Họ có một cuộc phục hưng, và rồi một người nào đó nổi dậy với quyền năng của Đức Chúa Trời trên người ấy. Người ấy bắt đầu hành động trong Thánh Linh, rồi ngay khi người đó chết thì họ đưa nó vào thành một tổ chức từ đó. Giống như Viện Kinh Thánh Moody, một nơi tốt đẹp, nhưng nó sẽ không bao giờ giống như Moody đã có, hiểu không? Và những thứ mà Moody ủng hộ, chúng cách xa nó hàng triệu dặm, anh em cũng ở đó vậy. Và bây giờ tất cả đều là trí tuệ, nơi mà Moody đã nói về Thánh Linh. Anh em thấy đấy, và vì thế anh em tìm thấy điều đó trong những việc ấy. Bây giờ khi tôi mới bắt đầu và đến Phoenix ở đây, cách đây nhiều năm trong phong trào ngũ tuần, đã có cơ hội để chính tôi thành lập một tổ chức. Cách anh em mưa cuối mùa đến gặp tôi, nói, đây là nó, chúng ta hãy bắt đầu. Tại sao chúng ta sẽ là lớn hơn tất cả những giáo phái còn lại? Tôi nói, trời ơi, không phải thế, không phải là việc đó. Thưa anh em xa cách đường lối đó hàng triệu dặm, Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ ban phước cho nó. Hãy đọc lịch sử, đọc kinh thánh, sẽ không bao giờ có tổ chức khác ra từ nó mà đến từ điều này. Đúng thế, điều này sẽ lập thành tổ chức và đi vào. Nó ở trong tình trạng Laodice bây giờ. Nhưng tôi muốn nói với anh em, hỡi anh em, không có những tổ chức được Đức Chúa Trời ban phước giấy lên nữa. Sẽ không có gì trong số này. Chúng ta đang ở sự tái lâm của Chúa, hiểu không? Và Đức Chúa Trời sẽ lấy những người còn sót lại ra khỏi phong trào đại đoàn kết này. Điều đó đang diễn ra bây giờ, vì cô dâu, nhưng sẽ không bao giờ có bất cứ thứ gì có tổ chức một cách thuộc linh nữa, hiểu không? Nó đã xong rồi. Khi tôi thấy các anh em mình, thưa anh em yêu quý, thiên về cách đó, thế thì tôi chỉ dốc hết sức mình. Và đôi khi các anh em nói, ồ, anh Branham, chống lại chúng ta, điều đó là sai. Trời ơi, đó là điều xa vời nhất trong tâm trí tôi, là chống lại bất cứ người nào. Tôi vì anh em, tôi là anh em của các bạn thế đấy, và tôi đang cố gắng hết sức mình. Và đó là lý do tôi không bao giờ tham gia bất kỳ tổ chức nào, để tôi có thể đứng trong chỗ bất hòa và nói, anh ơi đừng, đó không phải là cách. Họ nói, chúng tôi thuộc về hội ngũ tuần, điều đó tuyệt vời. Hội phúc âm ngũ tuần đã là một phước lành tuyệt vời đối với tôi. Chúng tôi là tín hữu Foursquare. Ồ, họ thật là một ơn phước với tôi. Chúng tôi là tín hữu danh Giê-xu. Hãy xem họ thật phước hạnh biết bao đối với tôi. Chúng tôi là những tín hữu giáo hội này, giáo hội kia. Bất kể là giáo hội gì đi nữa, hết thảy họ đều phước hạnh. Họ là dân sự của Đức Chúa Trời, hiểu không? Và dân sự của Đức Chúa Trời ở trong tất cả điều đó. Và khi chúng ta đến chỗ liên kết với nhau, nói rằng chúng ta ở đây tốt hơn hội Church of God một chút. Anh em thấy đấy, hoặc chúng tôi tốt hơn một chút so với Foursquare hoặc danh Giê-xu. Hay đại loại như thế, khi chúng ta chỉ là một, chúng ta có thể khác biệt một chút về ý tưởng. Tất cả chúng ta đã đi ăn tối hôm nay. Tất cả chúng ta sẽ lấy những chiếc bánh khác nhau, nhưng chúng ta đang ăn bánh giống nhau. Anh em thấy đấy, đó là ý tưởng. Vì thế quan niệm của nó là, nếu chúng ta có thể thật sự hiểu sự thông công của chúng ta, vì thế đừng đi đến chỗ nương dựa và tổ chức, hãy hướng về đồi sọ. Anh em bắt đầu chết với những việc khác này, hiểu không? Và tôi thật sự tin. Hãy để tôi nói điều này trong khi nó đang ở trong tâm trí của tôi. Tôi tin rằng một tổ chức đã đóng một vai trò tốt. Vì thưa anh em, có nhiều lần thật tệ hại đến mức chúng ta không muốn nghĩ đến nó. Đã có những điều nảy ra phát sinh giữa chúng ta, và những điều như thế, đó là dị giáo. Và mọi người sẽ chỉ lấy những dị giáo đó và phân tán mọi người bằng mọi cách. Và một nhóm anh em tụ tập với nhau, đó là rằng tôi, ý tôi là đi ra ngoài như họ đã làm trong những ngày đầu và đủ mọi thứ. Và chúng ta có tất cả điều đó ngày hôm nay. Đấy chỉ là một sự chuyển động, và một dân tộc có thể tự mang họ lại với nhau. Bức tranh thực sự của lễ ngũ tuần, theo ý kiến của tôi, khi nó đến với một tổ chức là hội thánh Anperos, hội thánh Philadelphia ở Thụy Điển. Bây giờ họ không quan tâm anh em có loại giáo lý nào, miễn là nó phù hợp với Kinh Thánh. Nếu anh em muốn hiểu điều đó theo cách này, cách kia, hoặc điều gì khác, miễn là anh em có sự thông công và sống một đời sống thật thánh khiết, thanh sạch, thế đấy, điều đó tốt. Và nếu anh em muốn nói rằng Chúa Giê-xu đang đến trên một con ngựa trắng, và người khác nói Ngài đang đến trên một đám mây trắng, hãy trông đợi Ngài cách đó, cứ như vậy, với điều kiện là anh em sống tốt đẹp, thánh sạch, và có sự thông công, đó là đường lối, chính là thế. Điều đó bây giờ đó là lý do, thưa các bạn, mà tôi đi với nhóm thương gia này, bởi vì tôi biết có nhiều điều ở trong đó nên được làm cho rõ ràng. Nhưng đó là cách tốt nhất mà chúng ta có. Vâng, đúng thế, vâng. Có rất nhiều điều mà tôi sẽ phải nói. Và anh em, những anh em đồng lao ở đây sẽ nói với anh em, tôi không bao giờ lôi kéo họ. Tôi ở đây như là tôi tớ của Đức Chúa Trời để nói lên lẽ thật, và tôi phải trả lời cho điều đó, đúng thế. Anh Rose nói, đó là lý do tại sao chúng tôi thích anh. Chà, điều đó, ồ, chúng ta không thể. Chúng ta phải ở lại với lời này, hiểu không? Chỉ một thời gian trước đây, tôi nghĩ là anh em trong, tôi đã ở nước ngoài hoặc ở trên đảo năm ngoái, và họ đã có một buổi nhóm, và một số anh em đã khoe khoang về buổi nhóm lớn này, nơi họ có những thương gia trên khắp đất nước. Và họ đang nói về, tôi có một chỗ nhỏ trên góc phố, công việc kinh doanh của tôi không tốt, và tôi đã có một thời gian kinh khủng. Và điều đầu tiên anh em biết, tôi đến để tin nhận Đấng Christ, và ồ, bây giờ tôi đã có mọi thứ. Vậy thì điều đó tốt, chúng ta đánh giá cao điều đó tốt, nhưng sự thịnh vượng không luôn luôn có nghĩa là Đấng Christ. Điều đó xem đấy, và chúng ta phải xem điều đó. Vậy thì điều đó tốt, hiểu không? Tôi không có gì chống lại điều đó. Nhưng tôi hầu như đã đi theo các anh em đồng lao đêm đó. Chúng tôi đi xuống nhà nghỉ nơi một nhóm chúng tôi đã ở lại với anh Zacharian và tất cả chúng tôi. Và tôi đã nói, thưa anh em, tôi sẽ nói với anh em. Tôi nói, tôi nghĩ các anh là nhóm người tốt nhất mà tôi từng gặp trong đời. Nhưng tôi nói, sự việc của nó là, tôi không thuộc về bất kỳ tổ chức nào, nhưng tôi thật sự thuộc về sự thông công với điều đó. Tôi mang thẻ thông công đó theo bên mình, tấm thẻ duy nhất mà tôi mang theo, bởi vì nó đại diện cho tất cả các tổ chức, anh em biết đấy. Và đó là điều tôi thích, đó là điều tôi đang cố gắng đấu tranh cho. Nhưng tôi đã nói, điều khiến tôi lo lắng đó là các anh em trước những người ở dưới đó mà có sự thịnh vượng hơn anh em gấp ngàn lần, rồi cố gắng nói với họ rằng Đấng Christ là sự thịnh vượng. Đừng bao giờ cố bán cho họ điều đó, hiểu không? Đừng bao giờ cố gắng so sánh với thế gian. Hãy để thế gian đi qua trên mảnh đất của chúng ta. Đừng bao giờ đi vào mảnh đất của họ, hiểu không? Anh em đi qua mảnh đất của họ, chúng ta sẽ không bao giờ chiếu sáng với họ. Rốt lại, phúc âm không chỉ soi sáng mà nó sáng rực rỡ. Hollywood tỏa sáng, phúc âm chiếu sáng rực rỡ. Có nhiều sự khác biệt giữa chiếu sáng rực rỡ và chiếu sáng. Và vì vậy, bây giờ, và tôi đã nói, những anh em ngủ tuần đầu tiên đã có điều gì đó, đã cố gắng loại bỏ nó, và cho người nghèo ăn và đại loại như thế, và đi ra không có gì, đấy, để rao giảng phúc âm, để hợp tác. Tôi nói, bây giờ chúng ta đang cố gắng khoe khoang về số tiền chúng ta có. Tôi nói, thật là một sự khác biệt. Và một anh em trẻ tuổi yêu quý, sau một lúc anh ấy đã đứng dậy và nói với tôi, anh ấy nói, anh Branham, đó là một trong những sai lầm lớn nhất mà mọi người đã từng mắc phải. Và tôi nói, bây giờ nhìn xem thưa anh em, tôi không cố gắng gợi ý cho người ta bán những gì họ có, nhưng tôi chỉ đang cố gắng nói rõ với những thương gia này. Anh ấy nói, đó là sai lầm lớn nhất mọi người. Tôi nói, họ đã làm điều đó bởi Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh bảo họ làm điều đó. Đức Thánh Linh bảo bất cứ ai làm bất cứ điều gì, anh em làm những gì Ngài bảo anh em làm. Và anh ấy nói, ồ, đó là sai lầm tồi tệ nhất mà giáo hội từng phạm phải. Tôi nói, tại sao vậy thưa anh? Và ngay ở đó trước người mà tôi đã nói chuyện cùng, anh ấy nói, bởi vì ngay khi có một chút sự ồn ào xảy ra trong giáo hội ở đó, và có sự khác biệt giữa người Hy Lạp và người Hebrew và vân vân, nói, những người đó không có nơi nào để đi, họ thậm chí không có nhà để trở về. Tôi nói, thật chính xác ý chỉ Đức Chúa Trời. Anh ấy nói, làm sao đó có thể là ý muốn của Đức Chúa Trời? Tôi nói, họ đã đi khắp nơi gieo rắc phúc âm vì họ không có nơi nào để hoạt động. Đức Thánh Linh không phạm bất kỳ sai lầm nào, nó chỉ không làm điều đó, chỉ thế thôi. Và như tôi đã nói đêm qua, anh em chỉ cần nắm giữ Đức Chúa Trời và nắm giữ lấy lời Ngài và nắm giữ đúng điều đó, cho dù nó dẫn dắt anh em đi đến đâu đi nữa, cứ đi theo nó, cứ hành động như thế. Nhưng tôi chắc chắn là một người ủng hộ sự thông công của những thương gia này. Và mỗi hội đồng mà tôi được mời đến, tôi luôn luôn đến và nói mọi điều tôi có thể nói được. Thật sự không bịa đặt điều gì để nói, hầu cho làm vui lòng người nào đó, ông A gì đó. Nhưng mỗi khi tôi đi đến buổi nhóm của mình, tôi cố gắng học hỏi và cầu nguyện và kiêng ăn. Và nói, lạy Đức Chúa Giê-xu, con có thể nói điều gì? Điều gì để giúp ích cho dân sự này? Mọi người đều biết tôi không phải là một thầy giảng, tôi không phải là một diễn giả. Tôi là, ai cũng biết điều đó, tôi không phải là một thầy giảng. Sứ điệp của tôi là cầu nguyện cho người đau và đại loại như thế. Nhưng tôi không phải là một thầy giảng, ai cũng biết điều đó. Khi nghe tôi giảng, những gì tôi nói, tôi muốn nhấn mạnh rằng sẽ làm điều gì đó. Không phải nói, anh ấy không phải là một diễn giả mạnh mẽ sao? Anh ấy không sử dụng những ngữ pháp của mình sao? Anh ấy không tuyệt vời trên bục giảng sao? Tôi không muốn điều đó. Tôi không thể làm điều đó. Đức Chúa Trời không bao giờ kêu gọi tôi vì điều đó. Nhưng tôi đang cố gắng tìm ra điều gì đó có thể giúp ích cho người đó. Và giáo hội đó sẽ trở thành một giáo hội tốt hơn, giúp nó trở thành một dân tốt hơn, cầu nguyện cho nó. Bây giờ tôi đã nói như thế này vì tôi thấy một vài người vẫn đang tụ tập và trời đang mưa. Đó là lý do tôi nói những điều này. Bây giờ đã hết 15 phút. Và bây giờ tôi muốn cảm ơn anh em. Tôi đã biết anh Fuller từ lâu. luôn yêu mến anh ấy từ tận đáy lòng, và chúng ta có nhiều điểm chung, anh Fuller. Và vì vậy nên tôi đã gặp lại anh Fuller lúc này sau nhiều năm, và tôi biết anh là người chân thật của Đức Chúa Trời, và tôi yêu mến anh ấy. Và tôi ở đây sáng nay để thông công. Rất tiếc vì tôi đã bỏ lỡ buổi tối của anh ấy khi nó được thông báo ở nơi này, nhưng đó là điều tôi không thể tránh được. Và tôi vui mừng được ở đây sáng nay, thấy nhà thờ của anh ấy thật tuyệt. Đức Chúa Trời đã làm cho họ thịnh vượng và ban phước cho họ như thế nào, và tất cả những gì Ngài đã làm cho anh ấy, tôi chắc chắn cảm kích điều đó. Cầu xin Chúa tiếp tục ban phước cho anh ấy và cho đền tạm này, và ban trị sự, ban chấp sự cùng toàn thể thành viên trong hội thánh. Và cầu mong anh chị em lớn lên và thịnh vượng trong ân điển của Chúa, là lời cầu nguyện khiêm nhường của tôi. Bây giờ trước khi chúng ta đến gần lời, chúng ta hãy đến gần tác giả trước tiên. Chúng ta hãy cúi đầu một lát để cầu nguyện. Trong khi giờ đây chúng ta ngồi trang nghiêm trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời, cúi đầu và cúi lòng mình xuống. Có nhu cầu nào trong lòng anh chị em, điều gì đó mà anh chị em cần, mà anh chị em muốn Chúa ban cho mình, để tôi có thể nhớ đến anh chị em trong lời cầu nguyện của tôi sáng nay tại nhà thờ này không? Mời anh chị em cứ cho biết bằng cách giơ tay lên. Cứ giữ điều đó trong trí mình, nó là điều gì, xin Chúa ban cho mọi nhu cầu của anh chị em. Lạy Đức Chúa Trời là Cha thánh khiết và nhân từ, Đấng đã tạo dựng mọi sự qua Chúa Giêsu Christ vì sự vinh hiển Ngài. Chúng con bước vào sự hiện diện của Ngài sáng nay với sự tạ ơn trong lòng. Và khi chúng con lái xe qua cơn mưa và gió đang thổi, mưa đang rơi, chúng con cầu xin Cha Thiên Thượng ơi, rằng Ngài sẽ đổ cơn mưa thiên đàng xuống trên chúng con. Cơn mưa thuộc linh, cơn mưa cuối mùa và cơn mưa đầu mùa với nhau trong tâm hồn chúng con ngày hôm nay. Chúng con cầu nguyện, Cha ơi, rằng Ngài sẽ ban phước cho hội thánh này. Chúng con sẽ biết ơn vì điều đó, vì mục sư của nó, vì hội thánh của nó, cho một nơi mà nhiều người có thể gặp nhau dưới một mái nhà trên đầu họ và một chỗ ngồi ấm cúng dễ chịu. Tâm trí chúng con đi trở lại lịch sử hội thánh đầu tiên, hội thánh phổ thông sứ đồ đầu tiên này, và thấy họ ngồi trên những phiến đá hay bất cứ vật gì mà họ có thể để nghe lời Đức Chúa Trời. Và sau đó quỳ trên sàn nhà, và nó lạnh và đá và bụi bẩn, và ở đó nắm tay nhau hướng về thiên đàng và tận hưởng sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Ban cho họ một quyết tâm như vậy trong đời sống họ cho đến khi họ bước vào hang sư tử, thậm chí không hề dời chuyển, nhưng nụ cười trên khuôn mặt của họ nhìn về phía thiên đàng, biết rằng trong vài phút nữa, họ sẽ ở trong sự hiện diện của Ngài, Đấng mà họ yêu mến. Ôi, đức tin của tổ phụ chúng con vẫn sống bất chấp ngục tối, ngọn lửa và gươm giáo xin làm mới trong chúng con, ôi Chúa, đức tin như vậy. Xin ban cho chúng con ơn phước sứ đồ lớn lao của Đức Thánh Linh. Mỗi người hôm nay mà đã giơ tay lên, Ngài biết những gì họ cần, Chúa ơi. Chúa biết điều gì đằng sau những cánh tay đó, động cơ và mục tiêu gì trong những tấm lòng đó. Chỉ một mình Ngài có thể chu cấp mọi nhu cầu, Chúa ơi. Và con cầu xin cho họ, những người mà con không biết nhu cầu của họ, nhưng dâng lời cầu nguyện của con như một lời cầu xin cho họ. Như là đầy tớ Chúa, con thành tâm cầu nguyện cho mỗi một người, bất kể điều gì họ cầu xin, xin cho họ nhận được, xin ban phước cho họ, Cha ơi. Và bây giờ khi chúng con đọc lời Ngài và dạy lời trường Chúa Nhật này, giống như đã có sáng nay, con cầu nguyện rằng Ngài sẽ lấy những lời này và loại bỏ mọi sự không tin khỏi họ, Chúa ơi. Mà bất cứ quyền lực nào của Satan cố kìm hãm mà giữ không cho nó lớn lên, xin cho nó đi vào mọi tấm lòng và ở đó trở thành cây trái của sự công bình, Chúa ơi. Đức tin sanh ra điều mà Ngài đã định trước lời Ngài thực hiện, nói rằng nó sẽ chẳng trở về luống nhân, nhưng nó chắc sẽ làm trọn điều mà nó đã được định cho. Bây giờ lạy Chúa, xin thánh hóa đầy tớ Ngài. Lời Ngài đã được thánh hóa rồi, và cùng nhau xin cho chúng con có thể nuôi bầy mà Đức Thánh Linh đã ban cho chúng con chăm sóc. Chúng con cầu xin trong danh Chúa Giêsu. Amen. Bây giờ, với anh chị em mà đôi khi thích đọc cùng với sứ điệp này, tôi mời anh chị em lật sách ra, và tôi chỉ có sứ điệp trường Chủ nhật ngắn, giống như cho dân sự sáng nay. Anh chị em có thể nghe rõ tất cả chung quanh, tất cả các nơi không? Tôi đã tăng chiếc micro này lên, tôi chỉ hơi khàn giọng. Tôi ngay khi xuống đây, tôi đã bị cảm cúm. Ma quỷ đã cố gắng hết sức để giữ tôi tránh xa khỏi đây. Tôi không biết. Tôi tin rằng Chúa chắc sẽ tuôn đổ điều gì đó lớn lao trên hội đồng này lần này, bởi vì Satan đã làm mọi thứ hắn có thể để ngăn cản tôi tránh xa nó. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ đọc từ Sáng Thế Ký chương 22, và anh em mà sẽ lật Kinh Thánh của mình, chúng ta hãy đọc một phần của nó với nhau. Sáng Thế Ký 22, hãy bắt đầu từ câu thứ 9. Và họ đến nơi mà Đức Chúa Trời đã phán với ông, và tại đó Abraham lập một bàn thờ và chất củi lên và trói Isaac con mình lại và đặt lên đống củi trên bàn thờ. Và Abraham giơ tay ra và cầm dao giết chết con trai mình. Và thiên sứ của Chúa từ trên trời đã gọi xuống mà nói rằng: Hỡi Abraham, Abraham! Và người thưa rằng: Có tôi đây. Và Ngài phán rằng: Đừng tra tay ngươi vào mình con trẻ, cũng chớ làm chi hại đến nó, vì bây giờ ta biết rằng ngươi thật kính sợ Đức Chúa Trời, bởi cớ không tiếc với ta con của ngươi, tức con một của ngươi. Và Abraham nhướng mắt lên và nhìn và xem thấy sau lưng người một con chiên đực, sừng của nó mắc trong bụi cây, hay đúng hơn là bởi cặp sừng của nó. Và Abraham đi lấy con chiên đực đó và dâng nó trên chân làm của lễ thiêu thay cho con trai mình. Và Abraham gọi chỗ đó là Jehovah Jireh, bởi cớ ấy người ta còn nói cho đến ngày nay rằng trên núi của Chúa nó sẽ được thấy. Và thiên sứ của Chúa từ trên trời kêu Abraham lần thứ nhì và phán rằng: Ta lấy chính mình ta mà thề rằng, Chúa phán, bởi vì ngươi đã làm điều này và không tiếc con ngươi, tức con một ngươi, rằng ta sẽ ban phước cho ngươi, ta sẽ thêm các dòng dõi ngươi nhiều như sao trên trời và đông như cát trên bờ biển, và dòng dõi đó sẽ chiếm được cửa thành của quân thù. Tôi muốn lấy cụm từ cuối cùng đó làm chủ đề, và dòng dõi ngươi sẽ chiếm được cửa thành của quân thù. Đó là một lời hứa tuyệt vời. Bây giờ tất cả chúng ta đều quen thuộc với câu chuyện này. Có lẽ đã đọc đi, đọc lại nó hết lần này đến lần khác, của Abraham và cách Đức Chúa Trời gọi ông ra khỏi quê hương, và cách ông chỉ là một người bình thường, không có gì đặc biệt, nhưng Đức Chúa Trời đã gọi ông và lập lời hứa với ông. Bây giờ tôi muốn anh em lưu ý rằng lời hứa này mà Đức Chúa Trời đã lập với Abraham không chỉ dành cho Abraham, nhưng chính là với dòng dõi sau ông. Vậy thì nhiều người nói, ồ, nếu tôi đã giống như Abraham, nếu tôi đã ở nơi Đức Chúa Trời đã nói chuyện với tôi và cho tôi sự đảm bảo giống như Ngài đã làm với Abraham, thì tôi sẽ thực sự có đức tin. Anh Branham à, nếu tôi thực sự có, nếu Đức Chúa Trời đã phán với tôi giống như Ngài đã phán với Abraham. Nhưng anh em có cùng một lời hứa mà Abraham đã có, đó là nếu anh em là dòng dõi của Abraham. Thế thì anh em nói, nhưng anh Branham mà, tôi là dân ngoại mà, tôi không thể có dòng dõi Abraham. Dòng dõi Abraham không phải là dòng dõi xác thịt, đó là dòng dõi thuộc linh, vì phép cắt bì về điều đó không là gì cả. Lời hứa Ngài thậm chí còn ban cho ông trước khi cắt bì, nhưng nó đã được ban cho ông trước sự cắt bì. Và điều đó không phải là vì ông đã chịu phép cắt bì và ở trong giao ước với Đức Chúa Trời cách ấy, mà là vì Abraham tin Đức Chúa Trời. Và Kinh Thánh đã nói rằng khi chúng ta chết trong Đấng Christ, chúng ta trở nên dòng dõi của Abraham. Phaolô đã nói về điều đó, và rằng người nào là người Do Thái không phải là người Do Thái chỉ bề ngoài, nhưng là người Do Thái bề trong. Do đó, nếu anh em được sanh lại bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời, thì anh em là dòng dõi của Abraham và là những kẻ kế tự với Abraham theo lời hứa. Nếu không, do đó mọi lời hứa mà Đức Chúa Trời ban cho Abraham là của anh chị em, bởi vì theo cách thiêng liêng anh chị em là dòng dõi của Abraham. Và anh chị em sẽ còn hơn cả người Do Thái nếu anh em được sinh ra trong dòng máu Do Thái, và rồi là một người Do Thái chính thống trong nhà thờ đó, và một người chối bỏ Đức Thánh Linh quý giá này và Đức Chúa Giêsu Christ. Hiểu không? Anh em còn hơn cả một người Do Thái, bởi vì anh em được sinh ra bởi lời hứa từ trên trời mà Đức Chúa Trời đã ban cho Abraham, và Abraham tin nhận điều đó bằng đức tin, và đó là điều làm cho ông trở nên như con người ông đã có. Rốt cuộc, một người Do Thái chỉ là sự phân rẽ và vượt qua Hebrew và đại loại như thế. Bây giờ, nhưng khi anh em đã tách mình ra khỏi những thứ của thế gian, vượt qua ranh giới ngăn cách đó và đang kiều ngụ trong một xứ lạ, một xứ giống như anh em đã không ở đó từ lúc đầu, với một dân mà anh em không bao giờ kết hợp từ lúc ban đầu, thì anh em là một người Do Thái thuộc linh, bởi vì cũng như Abraham, bởi đức tin đã lìa bỏ quê hương mình, rời bỏ dân tộc mình, đi đến một vùng đất xa lạ với một dân xa lạ. Anh em đã lìa khỏi dân mình, lìa bỏ thế gian đằng sau, lìa bỏ những cộng sự của mình lại đằng sau, vượt qua qua huyết của Chúa Giêsu Christ và là những người kiều ngụ, đang tìm kiếm một thành của người xây dựng và đấng tạo dựng là Đức Chúa Trời, giống như Abraham, những người hành hương đi theo Ngài, cư ngụ trong những lều trại, những hội thánh, những công dân thiên quốc, những kẻ kế tự của mọi sự qua Chúa Giêsu Christ, hiểu không? Chúng ta đã vượt qua, đã phân rẽ. Bây giờ Abraham, lời hứa được lập cho Abraham và dòng dõi của ông sau ông. Bây giờ Đức Chúa Trời ban lời hứa này cho Abraham của dòng dõi ông. Sẽ sở hữu cánh cổng của kẻ thù sau khi Ngài đã thử Abraham, đã thử nghiệm Abraham. Bây giờ sau khi sự thử nghiệm đến thì Abraham đã được cải đạo rồi, chúng ta hẳn gọi thế, từ ngoại giáo trở về với Đức Chúa Trời, và rồi Đức Chúa Trời đã ban cho ông như một dấu hiệu của Đức Thánh Linh, phép cắt bì. Rồi sau phép cắt bì ấy thì đến thời kỳ thử thách. Một hình bóng rất đẹp ở đây về hội thánh mà sau khi chúng ta đã được cứu thì chúng ta được ban cho ấn chứng về sự cắt bì đã hứa mà không thuộc về xác thịt nhưng thuộc về Thánh Linh. Và Đức Thánh Linh là phép cắt bì của chúng ta. Đó là con dao sắc bén của Đức Chúa Trời. Nó phân rẽ và cắt đứt thịt dư của thế gian khỏi chúng ta. Lời Đức Chúa Trời sắc hơn gươm hai lưỡi. Vì thế anh em thấy trở lại với điều đó. Lời Đức Chúa Trời là điều mà Đức Thánh Linh sử dụng, không phải những tín điều, không phải những giáo phái. Nhưng lời là điều ngăn cách chúng ta với những thứ của thế gian. Nó cắt bỏ những ý tưởng và những sự việc của chúng ta và dâng chúng ta hoàn toàn cho Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu đã phán, nếu các ngươi ở trong ta và lời ta ở trong các ngươi, thế đấy, thế thì không phải là lời của anh chị em, chính là lời Ngài. Thế thì anh chị em thấy, nếu các ngươi cứ ở trong ta và lời ta ở trong các ngươi có thể cầu xin điều mình muốn. Hiểu không? Những gì nó là, anh em không nói lời của chính mình, anh em đang nói lời Ngài. Vậy thì Đức Thánh Linh là đấng lấy lời Đức Chúa Trời và phân rẽ chúng ta khỏi những điều thuộc về thế gian đấy. Sự cắt bì cắt đi. Thế thì anh em trải qua một thời kỳ thử nghiệm. Bây giờ Abraham sau khi được gọi ra vùng đất của người Canđê, thành phố Ur-ơ, ông trở nên một người hành hương, một người kiều ngụ. Và rồi Đức Chúa Trời kêu gọi ông sau khi ông đã được chứng minh rằng ông sẽ tiếp tục và tiếp nhận Đức Chúa Trời theo lời Ngài. Sau đó những gì Đức Chúa Trời đã làm lúc đó là ban cho ông một dấu hiệu rằng Ngài đã tiếp nhận ông và Ngài đã cắt bì cho ông và ông đã cắt bì cho Ismael và tất cả những người nhà của ông. Và bây giờ anh em thấy, khi anh em được gọi ra, trước tiên anh em phải trải qua một thử thách để thấy anh em sẽ thật sự tiếp tục không, và rồi Đức Chúa Trời ban cho anh em Đức Thánh Linh. Mà đó là dấu hiệu cho thấy Ngài đã chấp nhận đức tin của anh em, rằng anh em xưng nhận có trong Ngài. Anh chị em có theo kịp tôi lúc này không? Ngài sẽ chấp nhận nó. Bây giờ tôi đã nói chuyện với có thể có một số anh em Báp Tít quý báu đang ngồi ở đây. Và mọi người đều biết rằng tôi đến từ một giáo hội Báp Tít. Tôi đã nói chuyện với anh em Báp Tít của tôi và anh ấy nói với tôi, anh Branham, anh ấy là một tiến sĩ thần học, một người tốt, một cơ đốc nhân chân chính. Anh ấy nói, nhưng mà anh Branham, anh chịu phép báp têm đó của Đức Thánh Linh ở đâu có gì khác hơn đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu? Tôi nói, nó khác hẳn, người anh em quý báu của tôi. Anh ấy nói, anh không nghĩ rằng khi anh tin nhận Đấng Christ thì anh nhận được Đức Thánh Linh sao? Tôi nói, chính xác. Nhưng tôi nói, anh thấy đấy, anh chỉ tuyên bố rằng anh đã tin nhận Đấng Christ cho đến khi Ngài nhận biết điều đó. Anh ấy nói, anh Branham, Abraham tin Đức Chúa Trời và điều đó được kể là công bình cho ông. Tôi nói, đúng, nhưng Đức Chúa Trời đã cho ông một dấu hiệu rằng Ngài đã nhận đức tin của ông khi Ngài ban cho ông ấn về sự cắt bì, rằng Ngài đã nhận biết đức tin của ông. Amen. Bây giờ, khi chúng ta tiếp nhận Đấng Christ làm cứu Chúa của mình, thì nếu chúng ta chân thành trong điều đó, thì Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta một dấu hiệu rằng Ngài đã tiếp nhận đức tin của chúng ta nơi Đấng Christ bằng cách ban cho chúng ta ấn của sự cắt bì, tức là Đức Thánh Linh, đó là ấn chứng của sự cắt bì. Chớ làm buồn Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời mà nhờ đó anh em đã được ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc. Không đến buổi nhóm tiếp theo, nhưng đến ngày cứu chuộc của anh em. Đúng vậy, Ê-phê-sô đoạn 4 câu 30. Bây giờ đó là cách chúng ta nhận được Đức Thánh Linh. Bây giờ nếu anh em nói, ồ, tôi là một tín hữu, và Đức Chúa Trời chưa hề ban cho anh em Đức Thánh Linh, Ngài không hề nhận biết điều đó. Anh em chỉ đang xưng nhận mình tin. Nhưng khi hết thảy sự nghi ngờ, tôi không nói anh em không phải là người tin lúc này. Trong một phần nào đó, anh em là một người tin. Nhưng khi Đức Chúa Trời đã ban ơn, thì đúng hơn là anh em được ơn với Ngài và Ngài công nhận anh em là con của Ngài. Và Ngài biết tấm lòng của anh em và Ngài nhìn thấy sự chân thành của anh em. Ngài biết tất cả mọi thứ đều bị cắt đứt khỏi anh em. Thế thì Ngài đóng ấn anh em vào nước Đức Chúa Trời bằng Đức Thánh Linh, chứng minh với thế gian rằng Ngài đã tiếp nhận những gì đức tin của anh em tuyên xưng có trong Ngài. Bây giờ hiểu điều đó chứ? Bây giờ, ngay sau đó sự cám dỗ đến. Mỗi người con đến với Đức Chúa Trời, trước tiên phải được sửa trị, thử thách. Chúa Giê-xu, ngay khi Ngài đã tiếp nhận sự đầy dẫy của Thánh Linh trên sông, khi dân báp tít làm phép báp têm cho Ngài, lập tức ma quỷ đưa Ngài vào đồng vắng để trải qua thời gian cám dỗ. Nhưng vì Ngài đã lấy lời Đức Chúa Trời và đắc thắng ma quỷ, có lời chép rằng Ngài đã trở lại rồi sẵn sàng cho chức vụ của Ngài. Và đó là cách Đức Chúa Trời đã làm với Abraham. Bây giờ Đức Chúa Trời, sau khi gọi ông ra khỏi xứ của ông, và ông đã tự phân rẽ khỏi xứ mình, dân tộc của mình. Rồi Đức Chúa Trời ban cho ông ấn chứng của sự cắt bì, rồi ban cho ông đứa con, sau đó ông đã đi đến sự thử thách cuối cùng, đến ngay lúc ông phải dâng đứa con một của mình là Isaac làm của tế lễ. Và Ngài phán, ta thấy ngươi đã không tiếc con một của mình, ta biết rằng ngươi yêu ta. Ngài cho ông sự thử thách đó. Rồi ngay sau đó, trận chiến đã thắng. Ngài phán, và dòng dõi ngươi sẽ chiếm lấy cửa thành của quân thù. Amen, tôi thích điều đó. Sẽ chiếm lấy cửa thành của quân thù. Chúng ta sẽ đi đến điểm cuối cùng đó chỉ trong chốc lát, ý Chúa. Bây giờ Ngài đã tìm thấy điều này, Abraham trung tín. Sau khi Ngài thấy Abraham trung tín, thì Ngài ban cho ông lời hứa chiếm hữu cánh cổng của quân thù. Bây giờ ở đó, rất nhiều lần, nếu mà nhiều người ngủ tuần chúng ta đã phạm sai lầm và nghĩ rằng, ồ, Đức Thánh Linh được tuôn đổ trên tôi, vinh hiển thay Đức Chúa Trời, đó là tất cả những gì tôi phải có. Không, thưa quý vị, anh em chỉ đang bắt đầu khởi sự. Anh em không phải vậy. Chính là sự thử nghiệm và thử thách anh em. Giống như chúng ta tìm thấy trong Cựu Ước, thử nghiệm, thử thách, và rồi ban cho địa vị làm con. Sự nhận làm con, ban cho địa vị làm con sau khi người đó đã làm con, đã được sanh ra trong gia đình rồi. Người đó là người con, rồi người đó sẽ được thử nghiệm và thử thách, và được thầy trợ giáo nuôi dưỡng và xem thử người đó lớn lên như thế nào, và rồi người đó ban cho địa vị tương đương, hầu như với cha mình. Bây giờ đó là những gì xảy ra ngày hôm nay. Chúng ta đã có khoảng 40 năm thử nghiệm của ngũ tuần, hoặc nhiều hơn nữa, đấy, thử nghiệm hội thánh, xem họ sẽ đứng vững hay không. Thấy những gì anh em, và đấy, đó là chỗ tôi nói lại điều đó lần nữa. Thay vì bám lấy thập tự giá và lời và tiếp tục tiến lên, chúng ta trở nên rập khuôn theo thế gian, đánh rơi cách này hay đánh rơi cách này hoặc rập khuôn theo cách này. Như tôi luôn nói rất gay gắt chống lại dân sự trong khuynh hướng hiện đại này ngày nay, những người phụ nữ cắt tóc của họ và những người đàn ông hành động kỳ cục và mọi thứ, và chỉ mặc quần áo vô đạo đức và các thứ. Tôi nhận được rất nhiều sự phê bình về điều đó, nhưng đó là gì? Nó đang cố cứu giáo hội đó, nó đang cố gắng đưa họ đến đây, đến với lời Đức Chúa Trời, bất kể thế gian kia nói gì về nó. Hãy ở lại với lời Đức Chúa Trời. Amen. Hiểu không? Hiểu không? Vấn đề là, như tôi đã nói đêm qua, những người ngũ tuần đang chờ đợi một cơn gió mạnh thổi ào ào, nhưng họ không nghe tiếng nhỏ nhẹ êm dịu đó. Hiểu không? Điều đó thật sai lầm khi làm những việc ấy. Họ nghĩ, miễn là một ngọn gió thổi ào ào thì được rồi. Nhưng điều đó không thu hút sự chú ý của nhà tiên tri. Ngọn gió thổi ào ào sẽ không bao giờ quấy nhiễu tiên tri Eli trong hang động. Sấm sét ầm ầm và đổ xuống, không hề thu hút sự quan tâm của người chút nào. Nhưng điều khiến người giật mình là tiếng nhỏ nhẹ êm dịu đó. Đó là điều gì đang phán từ bên trong? Lời ta là lẽ thật. Hãy để lời của loài người là dối trá và lời ta là thật. Đó là điều hấp dẫn đấng tiên tri, hiểu không? Và nó vẫn sẽ làm điều đó. Lời Chúa luôn thu hút tâm trí thuộc lên nó, bởi vì đó là tâm trí của Đấng Christ trong anh em, mà biết rằng lời đó là đúng. Và anh em trải qua một thời gian thử nghiệm, hội thánh trải qua một thời gian thử nghiệm, mỗi cá nhân trải qua thời kỳ thử nghiệm trước khi có thể chiếm giữ cửa thành của kẻ thù. Abraham đã trải qua điều đó, Đấng Christ đã trải qua điều đó sau khi Đấng Christ được đầy dẫy Đức Thánh Linh tại sông Giô-đan. Ngài đã trải qua một thời gian thử thách. Sau khi Abraham được gọi ra, đưa vào xứ của ông, nơi ông sẽ là một người hành hương, rồi làm phép cắt bì, và Đức Chúa Trời đã gặp ông hết lần này đến lần khác, nhưng ông phải trải qua thời gian thử thách. Mọi dòng dõi của Abraham đều làm giống như vậy, Abraham và dòng dõi của ông. Một tổ chức, một giáo hội cũng vậy. Đó là lý do chúng ta thấy các tổ chức rơi rớt dọc đường, là bởi vì khi nó đến với sự thử nghiệm. Sự thử nghiệm là gì? Lời Đức Chúa Trời, đó là sự thử nghiệm. Lời Đức Chúa Trời là sự thử nghiệm. Chúng ta sẽ làm gì một nhóm người nói làm, hay sẽ làm những gì Đức Chúa Trời nói làm? Đó là sự khác nhau. Rồi đến thời của Dwight Moody, thời của Finney, Skanky, Knox, Kenvin, Spurgeon, tất cả những người còn lại. Những người thuộc linh đó, những tổ chức đã theo sau họ. Họ đã có một đám người ở đó mà đã chia các đường lối của họ thành tổ chức. Mỗi người tin điều này và điều kia và thêm một chút ở đây, bớt một chút ở đó và thêm một chút ở đây cho đến khi cuối cùng họ thành lập ra một tổ chức ra từ đó. Và khi họ làm vậy, người tin chân chính thật sự, Đức Chúa Trời đến ngay xung quanh họ và chọn một người nhỏ bé, khiêm nhường nào đó, phá vỡ điều đó thành từng mảnh. Đúng, luôn luôn thực hiện nó. Đức Chúa Trời không thay đổi. Chỉ xé nát điều đó ra từng mảnh. Một số người có tâm trí thuộc linh sợ lại ngay với lời đó. Để tôi nói cho anh em biết, tôi nhận được một lá thư ở nhà của một trong những giáo hội tốt nhất, những tổ chức lớn trong phong trào ngũ tuần. Người phụ nữ đau khổ đáng thương đó đã viết cho tôi một lá thư. Và chị ấy viết, thưa anh Branham, tôi đã để tóc dài và búi tóc trên đầu. Chị ấy nói, và chồng tôi đã thích thế. Và chị ấy nói, chúng tôi đã chuyển từ thành phố nơi chúng tôi có một hội thánh thật sự thuộc linh, vào nơi có nhà thờ lớn này, nhà thờ đầu tiên của thành phố, và nói, khi chúng tôi vào đó, tất cả các chị em ngũ tuần đều đã cắt tóc ngắn. Họ nói, họ đã đi theo tôi, nói về điều đó. Tôi nói, không, không, tôi tin Kinh Thánh, nói chúng ta không làm thế, thật sỉ nhục làm điều đó. Và vì thế chị ấy, chị nói, và họ cười chị ấy. Nói, này, lốp xe dự phòng của chị ở đằng sau, sắp bị xẹp. Và tất cả như thế, và đi theo chồng tôi trong cách như vậy. Cho đến nỗi anh ấy bắt ép tôi cắt tóc và nói, tôi đã bị lên án suốt từ đó. Hãy suy nghĩ về điều đó. Một giáo hội ngũ tuần được cho là ủng hộ lời Đức Chúa Trời. Đó là nơi tổ chức của bạn đưa bạn đến, phải? Họ không nghe được tiếng êm dịu nhỏ nhẹ đó của lời kêu gọi họ đến với lẽ thật. Tất cả họ đang lắng nghe những cơn gió mạnh ào ạt và rất nhiều tiếng la hét và nhảy múa, nói rằng họ có quyền năng. Điều đó ổn cả, tôi cũng tin vào điều đó. Nhưng hỡi anh em, khi anh em có thể nhảy múa và la hét rồi quay lưng chối bỏ lời Đức Chúa Trời và sống như thế gian, thì có gì đó sai trật ở đâu đó, đúng? Thánh Linh của Đức Chúa Trời giáng xuống tiếng êm dịu nhỏ nhẹ đó và hướng dẫn anh em thẳng đến đồi sọ, nơi mà chúng ta chết và sự sống của chúng ta được giấu kín trong Đức Chúa Trời qua Đấng Christ và được Đức Thánh Linh đóng ấn. Thế thì chỉ có một mình lời đó sống ở đó. Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều các ngươi muốn thì sẽ được ban cho điều đó. Đó là sự khác biệt đó. Tôi hy vọng tôi không xuất hiện với anh em như một kẻ cuồng tín. Nếu tôi là vậy, tôi thì không biết gì về nó. Tôi tin rằng lời của Đức Chúa Trời là lẽ thật và lời đó phải ở ngay tại đây. Và nếu lời ở ngay đây, nó sẽ tự phơi bày nó ra bên ngoài. Nó phải được lộ ra sự sống của anh em, toàn bộ sự trang điểm của chị em sẽ khác biệt. Vì vậy, khi Đức Chúa Trời cho Abraham thử thách, ông đã vượt qua 100% và sẽ... Đức Chúa Trời không thể thử thách một tổ chức vì tất cả đều hỗn độn. Đức Chúa Trời không thể giải quyết theo cách đó với tổ chức. Ngài không giải quyết với các dân tộc trong chủng tộc dân ngoại. Ngài đã đem một dân ra khỏi các dân ngoại. Ngài lấy một dân Israel nhưng trong các dân ngoại. Ngài đã lấy một dân ra khỏi các dân ngoại vì cớ danh Ngài. Vì thế anh em thấy nó không phải là một tổ, nó không phải là một tổ chức. Nó là một cá nhân mà Ngài rút ra khỏi các dân ngoại. Và khi sự thử nghiệm đến, anh em thấy điều gì xảy ra? Chúng ta đã đi ra vì sự xưng công bình. Chúng ta thật sự tiếp nhận phép báp têm bằng Đức Thánh Linh trong phong trào ngũ tuần. Nhưng khi đến giờ thử thách, lấy những học giả bảnh bao muốn giống như thế gian, giống như trong thời phong trào Wesley và hết thảy những người còn lại của họ. Họ đi học, họ học khoa học và họ học tất cả những thứ khác đi cùng với giáo dục và họ cố gắng học tâm lý học. Chỉ điều đó tốt nhất. Ồ, đừng nói điều này. Hãy để họ làm điều này và điều kia bởi vì nó sẽ, xem đấy, anh em đang tích lũy và xây dựng. Mục tiêu của anh em sai lầm. Động cơ của anh em là sai lầm. Anh em đang xây dựng một tổ chức thay vì gây dựng đến với đồi sọ. Làm sao anh em có thể xây dựng đến đồi sọ mà không đi vào bằng con đường của lời? Vì chúng ta đã được tẩy sạch bằng nước của lời. Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi thì hãy cầu xin mọi điều mình muốn. Đó là nơi chúng ta thấy sự thất bại của phong trào ngũ tuần. Bởi vì họ xa cách lời. Lời sẽ nói một điều, họ sẽ cố gắng làm cho tổ chức đó đi vào đó, ở đâu đó. Và họ sẽ rời bỏ lời đó ngay lập tức và nhận lấy nó ngay vào với tổ chức. Và anh em có thể thấy nó đã đi đến đâu không? Nó hầu như giống như những giáo hội còn lại. Nhưng rồi chúng ta nhảy múa, la hét, nói tiếng lạ và nhảy lên, nhảy xuống. Chúng được thôi. Tổ chức của họ thì được thôi. Tôi hy vọng chính tôi đã làm cho rõ ràng. Nhưng sự việc là tiếng êm dịu nhỏ nhẹ đó của lời đang phát ra chính là điều đó. Anh em trải qua sự thử nghiệm. Đức Chúa Trời thử nghiệm anh em giống như Ngài đã làm với Abraham. Ngài thử nghiệm dòng dõi Abraham sau ông. Và bây giờ lý do mà chúng ta không chiếm hữu cửa thành quân thù, lý do có rất nhiều giữa chúng ta, là vì chúng ta không thể chịu đựng được sự thử nghiệm. Và xin để tôi nói với anh em một điều, sự thử nghiệm của lời là thích hợp. Lý do mà chúng ta không có, và chúng ta sẽ không bao giờ có ở trong tổ chức. Tôi nghĩ ngũ tuần có một số tổ chức tốt đẹp, một số người tốt đẹp. Tôi nằm sống trên bề mặt của trái đất dựa vào và tổ chức. Hồi phúc âm ngũ tuần, tôi có những người bạn trong đó. Chào ôi, một anh em ngay ở đó tại Indiana. Tôi sẽ có một buổi nhóm, tôi tin là như vậy, ngay lập tức. Anh Roy Witt, anh ấy là một người thuộc khu vực của bang Indiana. Tôi tin rằng đó là một người tinh kính. Tuy nhiên anh ấy là người thuộc khu vực của hội phúc âm ngũ tuần. Four Square, ồ cháu ơi, bao nhiêu người, Ralph Mufferson và nhiều anh em đó là những người tin kính, không có gì trong đời sống của họ, họ là những người tốt. Qua đến với một ngôi, điều mà họ tự xưng, một ngôi, hoặc bây giờ tôi không nghĩ, họ gọi đó là giáo hội, danh Giê-xu, Jack Moore, chỉ gọi ra một trong số. Có hàng trăm người trong số họ, những người tốt, những người tốt, những người tin kính. Nhưng vấn đề của nó là, thưa anh em, là khi anh em gắn bó với tổ chức đó, hiểu không? Đức Chúa Trời lấy những tổ chức đó và mỗi một họ đều sa ngã. Hãy nhìn xem họ, tính chất thế tục đang bò vào. Hãy nhìn những người phụ nữ của họ. Hãy nhìn những người đàn ông của họ, hãy nhìn vào tình trạng của họ. Tôi có thể chỉ cho anh em, hội phúc âm ngũ tuần có các chấp sự trong ban chấp sự của họ mà đã kết hôn 2 hoặc 3 lần. Những thầy giảng cứ để như vậy. Những phụ nữ cắt tóc mặc quần đùi trang điểm và vẫn tuyên bố có Đức Thánh Linh dựa vào chứng cớ nói tiếng lạ hay nhảy lên nhảy xuống hoặc la lớn. Họ không nghe tiếng êm dịu nhỏ nhẹ đó, lời đó giữ anh em ràng buộc với thập tự giá, đó là nơi đó hướng về. Đó là lý do chúng ta không có những tiên tri chân chính trong hội thánh ngày nay, giống như Agabus. Đó là lý do tại sao hội thánh ngày nay họ hầu như không tôn trọng việc nói tiếng lạ khi ai đó nói, bởi vì họ đã nghe quá nhiều chuyện bịa đặt và hành động kỳ cục cho đến nỗi họ không biết điều gì là đúng và sai trong đó. Những sự diễn giải mà chỉ là những ảo tưởng, người nào đó chỉ nói điều gì đó bởi vì người ấy cảm thấy được dẫn dắt, đó không phải là sự thông giải. Sự thông giải không phải người nào đó nói, đứng lên và nói tiếng lạ. Người khác đứng lên trong vài phút và thông dịch lại những gì người đó nói. Khi một người đang nói, người kia đang thông giải ngay tại đó, nói từng lời, cùng một cách diễn đạt, mọi thứ đều giống nhau. Người này có thể đang nói tiên tri, nhưng đó không phải là sự thông giải. Một số người trong họ loại tiếng này đưa ra điều gì đấy, điều này ở đây đưa ra điều gì khác, và người nào đó nói 10 từ, người khác nói 50 từ sau đó để giải thích. Thông giải có nghĩa là nói đúng từng từ một. Nếu đó là lời Đức Chúa Trời, nó phải đến từng từ một, hàng theo hàng, hàng theo hàng. Đó là cách mà lời phải đến. Nhưng chúng ta đã thấy gì? Quá nhiều sự giả ngụy. Và họ đã làm điều đó theo thứ tự, thay vì ở lại lời, họ bỏ nó lại ở đó. Ngay sau khi một người làm điều đó, họ gọi người ấy là ngũ tuần. Và anh em biết điều gì sẽ xảy ra? Khi sự thử nghiệm đến, thời gian thử nghiệm đến, lúc ấy dòng dõi bắt đầu. Nó tỏ lộ cho đúng người nào là thuộc về dòng dõi và người nào thì không. Bây giờ bất kể điều gì đã xảy ra, Abraham đã ở lại với lời hứa đó. Nhưng ngày nay tổ chức không thể làm điều đó. Và một số anh em quý giá mà thuộc về các tổ chức đó, anh em bất đồng với họ một lần, anh em biết mình chết ở đâu, bao nhiêu người trong anh em. Tôi không nói trong tòa nhà này bây giờ, nhưng bao nhiêu người đã ở trong sự học hỏi của tôi, bao nhiêu người đã ở cùng tôi, nói, anh Branham, chúng tôi biết đó là lẽ thật, nhưng nếu chúng tôi bị đuổi khỏi đây, chúng tôi sẽ làm gì? Hỡi anh em, chúng ta sẽ làm gì đây? Bám vào đôi sọ, bám vào lời hứa, bám vào thập tự giá, bất chấp điều gì. Và ở đằng kia, họ có một số người tốt nhất, hiểu không? Nhưng những gì tôi đang cố gắng làm là để nói điều đó đã sai. Nó luôn sai và sẽ luôn sai trật. Nhưng chính là, cho dù anh em có sai trật hay không, với Đức Chúa Trời, cứ giữ lời Đức Chúa Trời và lời hứa Ngài. Trước tiên anh em sẽ được thử nghiệm bằng lời đó. Anh em sẽ ký giấy rằng mình sẽ làm điều này hay làm điều kia. Thậm chí chống lại lời, anh em sẽ vẫn ký nó, đúng thế. Trong lòng anh em biết điều đó sai, đó là tiếng êm dịu nhỏ nhẹ ấy đang phán lời đó. Không lạ gì chúng ta không thể tiến lên, bởi vì điều gì đó đã xảy ra. Anh em tự phân cách mình với tiếng êm dịu nhỏ nhẹ ấy. Anh em bỏ chạy quá nhanh. Đức Chúa Trời đang kêu gọi anh em, nhưng anh em bỏ chạy quá nhanh, bởi vì những tiếng sấm rền vang, ánh sáng chớp lóe lên, những núi non rung chuyển. Điều đó không bao giờ xê dịch Eli, vị tiên tri ấy. Người cần có tiếng đó trước tiên. Người nói, ta sẽ nằm ngay tại đây. Rất nhiều tổ chức ngày hôm nay đã bắt đầu những buổi nhóm chữa lành, những sự so sánh với xác thịt, đủ mọi thứ và những cảm giác thậm chí không bao giờ xuất hiện trong lời của Đức Chúa Trời. Đúng thế, nó là gì? Chúng ta nên hát bài hát đó. Họ chờ đợi Chúa, xin cho con hạ sự kiêu ngạo của con xuống và kêu cầu danh Ngài. Xin cho con chờ đợi Chúa ơi, cho đến khi con nghe được tiếng êm dịu nhỏ nhẹ đó. Và tiếng đó sẽ là tiếng phù hợp với Kinh Thánh. Nó sẽ nói chính xác với lời. Amen, được rồi. Tìm thấy Abraham sau khi ông được đưa ra, được gọi ra, phân rẽ với những người thân yêu của mình, lìa khỏi gia đình ông, lìa khỏi nhà, lìa khỏi họ hàng ông để đi vào miền đất lạ. Bởi đức tin ông đã làm điều đó. Thế rồi, bởi vì ông đã làm điều đó, Đức Chúa Trời ban phép cắt bì cho ông để chứng minh rằng ông là con của Đức Chúa Trời, rằng ông tin vào Ngài vì ông đang tin vào lời hứa. Tuy nhiên, ông không thể. Ông không thấy điều đó là tự nhiên. Nhưng ông đã tuyên bố bất cứ điều gì trái ngược với lời Đức Chúa Trời đều là lời nói dối. Cho dù có bao nhiêu bằng chứng đưa ra, đó vẫn là một lời nói dối. Tôi ghét phải nói điều này, nhưng tôi sẽ phải nói. Nhìn xem, và khi anh em lấy những người nữ, tôi sẽ nói việc đó vì một điều mà có thể thấy được bằng mắt. Có thể thấy mà tuyên bố có Đức Thánh Linh và không đủ đoan trang để cho tóc họ dài ra, thì có điều gì đó không ổn ở đâu đó. Một phụ nữ mà mặc quần áo của đàn ông và mặc nó trong khi Kinh Thánh nói thật là điều gớm ghiếc đối với Đức Chúa Trời cho một người nữ mặc đồ của một người nam. Và thế thì các bạn tuyên bố mình có Đức Thánh Linh và làm điều đó sao? Tôi đã nói về điều đó vào một ngày ở Oregon, có một người phụ nữ đã viết cho tôi một lá thư thật quan trọng. Chị ấy nói, thưa anh Branham, anh có một chức vụ tuyệt vời, nhưng anh chắc chắn đang làm hỏng nó. Chị ấy nói, bây giờ về việc, nói, tôi mặc bộ đồ rộng thùng thình mọi lúc. Nói, còn việc đi ra vườn hái một ít trong vườn và mặc một chiếc váy, anh không nghĩ rằng trông sẽ đẹp hơn nhiều khi mặc quần yếm hoặc đồ vải trúc bâu. Nó sẽ là gì đi nữa, hơn là mặc một chiếc váy à? Và nói, xem đấy, tôi cưỡi ngựa lên núi với những chàng trai khi họ đi lên để tập hợp đàn gia súc. Và nói, tôi đi vào khu vực có nhiều muỗi. Nói, vậy thì với việc mặc một chiếc váy, chúng sẽ ăn thịt tôi. Với quần yếm, chúng không làm phiền tôi. Tôi nói, điều đó còn mong manh hơn thứ nước luộc cái bóng của con gà đang bị chết đói. Cháu ơi, không có một lời Đức Chúa Trời nào về điều đó. Đó là ý kiến riêng của chị. Đức Chúa Trời đã phán, hãy để mọi lời là giả dối và lời Ngài là thật. Vợ tôi mặc váy, cô ấy hái trong vườn, cô ấy không có rắc rối về nó. Và dù sao đi nữa, một người phụ nữ không có việc gì với một đám đàn ông ngoài kia đang chăn gia súc, dù sao đi nữa. Cô ấy nên ở trong nhà bếp nơi cô ấy thuộc về, đúng thế. Họ chỉ đang cố gắng tìm một cái cớ, nhưng không có. Lời Đức Chúa Trời rõ ràng và một người đàn bà được sanh bởi Đức Thánh Linh sẽ làm như vậy. Và một người đàn ông được Thánh Linh của Đức Chúa Trời sinh ra sẽ không để vợ mình hành động như thế. Ngài đã nói gì? Người nào mà lấy, cắt tóc nàng không tôn trọng đầu nàng, và chồng nàng là đầu nàng, nàng đáng hổ thẹn. Tốt hơn là tôi nên im lặng. Được rồi, bây giờ thấy đấy, thế là đủ. Các bạn biết tôi đang nói về điều gì? Tôi không nói điều đó qua sự ác ý. Nếu tôi nói điều đó vì ác ý, xin Chúa thương xót tấm lòng tội lỗi của tôi. Hãy để tôi xuống đây tại bàn thờ này, ăn năn. Tôi đang nói điều đó bởi vì, thưa các bạn, tôi yêu các bạn. Và tôi đang cố gắng nói cho các bạn biết đâu là lẽ thật. Và đó là lời Chúa. Chúng ta phải nghe tiếng nhỏ nhẹ đó của Đức Chúa Trời để đạt tiêu chuẩn với lời. Chúng ta đang trải qua một thời gian thử nghiệm. Hallelujah! Các bạn có nhận ra rằng sau khi thời gian thử thách đó đến, quyền giám hộ đó của đứa con đó mà được sanh ra trong một gia đình thuộc về giáo phái không? Nếu người con đó chịu đựng nổi thử thách và đạt được sự đòi hỏi của cha, thì cậu con trai đó được đem ra và được mặc áo choàng và rồi có một buổi lễ đã được nói, và chàng trai ấy được ban cho địa vị trong gia đình mà cậu đã được sanh ra. Đó là vấn đề của những người ngũ tuần của chúng ta ngày nay. Họ cứ nhảy chỗ này và chỗ kia, và các tổ chức của chúng ta sẽ lôi kéo họ theo hướng này và hướng kia. Họ không ở lại với lời. Nếu anh em ở lại với lời, thì Đức Chúa Trời thấy, nếu các ngươi ở trong ta và lời ta ở trong các ngươi của Ngài, Ngài không thể chối bỏ nó. Đó là lời Ngài, rồi sẽ có lúc vào lúc nào đó khi anh em sẽ được lấy ra ngoài và bị để sang một bên. Và được ban cho điều gì đó chân thật. Hallelujah! Quyền năng của Đức Chúa Trời toàn năng. Mà Đức Chúa Trời đang chờ đợi con cái của Ngài, nhưng họ không thực sự không muốn ở trong hàng lối đó. Khi họ đến thời điểm thử thách đó, anh em sẽ tiếp nhận nó không? Ồ, giáo hội sẽ đuổi tôi ra ngoài. Được rồi, thế đấy, thế thì hãy đi. Đó không phải là dòng dõi của Abraham. Dòng dõi Abraham không hành động như thế. Dòng dõi của Abraham, bây giờ tôi không quan tâm điều gì trái ngược với Abraham. Ông đã ở đúng với lời hứa đó, chỉ ở đúng với nó, cho dù Sarah đến như thế nào, những người khác đến, những người khác thấy thế nào, mọi thứ. Ông đều coi nó dường như đã không có. Ông đã nhìn thấy, ông đã tin rằng mình có thể thấy lời hứa bởi vì Đức Chúa Trời đã hứa điều đó với ông. Và đó là tất cả điều xảy ra với nó. Chính là lời Đức Chúa Trời sống ngay trong ông. Rồi Ngài cho ông bài kiểm tra cuối cùng đó. Ta sẽ cho người một phần gấp đôi và thử người. Bây giờ ông đã sẵn sàng có con. Ông thấy mình đã có điều đó, nhưng bây giờ ta sẽ bảo người, hãy lấy đứa con đó đi và giết nó. Và hãy để con trai đó khi nó thấy, ngươi sẽ giết đứa con trai đó không? Ta sẽ thử người bây giờ. Abraham đúng với lời. Làm thế nào khi anh em nhận được lời hứa? Làm thế nào anh em sẽ ngăn chặn điều đó? Làm thế nào anh em sẽ làm thế nào? Làm thế nào anh sẽ trông đợi làm cha các dân tộc vào lúc này đây? Anh được 115 tuổi. Abra, cậu bé Isaac khoảng 14, 15 tuổi. Làm thế nào anh sẽ trở thành một người cha của các dân tộc khi anh đã 115 tuổi? Đây là đứa con duy nhất của anh và anh đang phá hủy chứng cớ duy nhất mà anh có. Amen. Tôi sẽ làm điều đó như thế nào nếu tôi đi ra khỏi tổ chức đó? Tôi sẽ làm điều đó như thế nào nếu tôi làm điều này? Ồ, hãy lắng nghe tiếng êm dịu nhỏ nhẹ đó và đến với lời, lời. Anh em nói, tôi nghe một tiếng nói với tôi điều này. Nếu nó trái ngược với lời thì đó không phải là tiếng của Đức Chúa Trời. Tiếng của Đức Chúa Trời đến với lời. Rồi Abraham bước thẳng đến đó với tiếng đó và tiếng êm dịu nhỏ nhẹ của Đức Chúa Trời với lời Đức Chúa Trời phải lấy đi sự sống của con trai của chính mình. Ngài phán, hãy dừng tay, hỡi Abraham, ta biết ngươi yêu ta bây giờ. Và hết thảy những kẻ đi theo sau ngươi đó, hallelujah, hết thảy những người kia theo sau ngươi mà đang muốn nhận lời ta, sẽ là dòng dõi của ngươi và sẽ chiếm lấy cửa thành của quân thù. Ước gì tôi có thì giờ để kể cho các bạn điều gì đó đã xảy ra cách đây vài ngày đấy, về những gì đã xảy ra. Ồ, cháu ơi! Sẽ chiếm hữu cửa thành của kẻ thù, dòng dõi sau ngươi, hỡi Abraham, kẻ nào chúc phước cho ngươi sẽ được phước, và kẻ nào rủa sả ngươi sẽ bị rủa sả. Chúa Giêsu phán, thà buộc cối đá vào cổ mà quăng nó xuống đáy biển còn hơn. Và những tổ chức này đuổi ra những người tin kính đó, bởi vì họ đã bênh vực lẽ thật là lời và thánh linh cùng quyền năng của Đức Chúa Trời và ở lại với lời. Anh em thấy điều gì đã xảy ra không? Anh em được quăng vào biển quên lãng. Thà buộc cối đá vào cổ ngươi mà quăng xuống biển sâu còn hơn là xúc phạm những người được sức dầu này. Họ là ai? Dòng dõi Abraham ở lại với lời hứa. Một số giáo hội chúng ta đang đi đến chỗ họ chối bỏ. Họ phủ nhận sự chữa lành thiêng liêng. Họ không muốn nó trong nhà thờ của họ nữa. Đúng thế, các tổ chức ngũ tuần của chúng ta không muốn sự chữa lành thiêng liêng nữa. Đó là gì? Anh em không thấy ma quỷ đã làm việc chứ thế nào sao? Nó đã đi rình mò chung quanh anh em và nói một số điều giả ngụy nào đó giống như thế. Và chỉ những người học thức nghĩ họ là thuộc linh. Và hãy nhìn xem điều đó và nói, hãy nhìn người đó kìa, hãy nhìn người đó kìa, tôi không nhìn vào điều đó. Nếu anh chị em là dòng dõi Abraham, anh chị em sẽ nhìn xem lời hứa của Đức Chúa Trời, những gì Đức Chúa Trời đã phán để thực hiện về điều đó. Chính là thế, dòng dõi Abraham, chúng ta trông đợi lời hứa, tôi không quan tâm bao nhiêu người sa ngã cách này và bao nhiêu người sa ngã cách kia, lời hứa vẫn có thực. Anh chị em phải đến qua những sự thử thách đó, hiểu không? Vâng, Abraham, lần đầu tiên được thử nghiệm, rồi được đóng ấn, sau đó được ban cho lời hứa rằng dòng dõi của ngươi sẽ chiếm hữu cửa thành của quân thù. Tôi thích điều đó. Thế thì họ đã chiếm hữu cửa thành của kẻ thù sau khi họ được thử nghiệm. Sự việc của nó là chúng ta không thể chịu đựng sự thử nghiệm đó. Đó là lý do mà các tổ chức của chúng ta không thể vượt qua thử thách. Đó không phải là ý muốn của Đức Chúa Trời. Đó là Đức Chúa Trời đã ban phước cho điều đó. Nhưng đó không phải là ý chỉ của Đức Chúa Trời. Bởi vì anh em thấy đấy, anh em có cả một nhóm người ở đây với toàn bộ những người cùng ý tưởng và họ tập hợp chúng lại với nhau và đưa ra những gì tốt nhất có thể. Một số người trong họ nói, đây là một người quan trọng, anh không thể phủ nhận lời nói của anh ấy. Ồ, đó cũng là cách giáo hội công giáo được tổ chức, giống như vậy, dựa trên một nhóm tín hữu trí thức. Những người trí thức, họ nhìn xem điều đó phù hợp với thời đại. Anh em không thể làm điều đó, mọi thứ khác đều là lời nói dối ngoài lời Đức Chúa Trời. Abraham không hề nhìn vào một điều gì ngoài lời hứa của Đức Chúa Trời. Bất kể điều gì xảy ra, ông vẫn trung thành với lời hứa của Đức Chúa Trời. Thế thì đó là lý do chúng ta không tìm thấy nữa. Một tổ chức không thể chiếm hữu cửa thành của quân thù, có rất nhiều tâm trí, không có răng nọc ở trong đó. Phải lấy một cá nhân chiếm hữu cửa thành của quân thù nghịch. Anh em có thể làm điều đó nếu anh em muốn. Vâng, thưa quý vị. Chúng ta hãy thử vài người trong vài phút, xem họ có ở lại trong lời Kinh Thánh không. Vậy thì đã có một lần ở dưới Babylon, khi ở đó có một hình tượng được đặt ra, hình bóng đẹp về giáo hội công giáo, và tất cả những ai không cúi đầu trước pho tượng đó sẽ bị đốt cháy trong lò lửa hực. Bây giờ đó là thời giờ thử thách cực điểm, xem thử họ sẽ ở lại hay không. Khi Đức Chúa Trời đã phán, trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác, cũng chớ làm tượng chạm bất cứ vật gì. Đó là những gì Đức Chúa Trời đã phán. Sự thử thách cuối cùng đến. Tất cả những người còn lại của dân Israel ngã chết ngay trong đó. Và khi tiếng kèn vang lên, và bài thánh thi vang lên, và tiếng sáo vang lên, ồ, hết thảy họ sắp mình xuống trước hình tượng này. Nhưng có ba người trong họ đã nói, không làm gì cả. Họ đã nghe tiếng êm dịu nhỏ nhẹ đó và họ ở lại trong đường lối của lời. Họ đã làm gì? Ở lại với lời. Và sau đó chúng đã nói, nếu các ngươi không làm điều đó, chúng ta sẽ cho các ngươi một cơ hội nữa. Nếu không, chúng ta sẽ ném các ngươi vào lò lửa hực. Nói, Đức Chúa Trời của chúng ta có thể giải cứu chúng ta khỏi lò lửa hực đó. Nhưng bằng chẳng vậy, chúng tôi sẽ ở lại với lời. Bây giờ thưa anh em, còn anh em thì sao? Tôi sẽ làm gì anh Branham? Hãy ở lại với lời. hãy ở lại với lời hứa đó. Giáo hội của tôi hết thảy đều rời bỏ tôi. Hãy ở lại với lời hứa, họ phải biến mất. Thực sự đi khỏi ngày nào đó dù sao đi nữa, nhưng Đức Chúa Trời sẽ không. Hãy ở lại sống với lời hứa. Ồ, tôi nói cho anh biết, họ sẽ đá tôi ra. Hãy sống bằng lời hứa, chỉ giống như vậy, anh em ở lại ngay với lời hứa. Bây giờ nếu anh em có thể sống bằng lời hứa và ở lại đó, thế thì hãy sống đúng với chúng. Sự thông công với mọi người, nhưng bây giờ ở đây, bây giờ anh em sẽ không bao giờ giành được bất kỳ cách nào khác ngoài việc thông công với mọi người. Anh em phải đạt đến điều đó. Vậy thì khi họ trở nên quá tệ, họ vô đạo đức, thế thì hãy tránh xa nó, đúng thế. Đừng tiến vào lãnh thổ của kẻ thù. Nhưng chừng nào mà anh em còn cố gắng thắng anh em mình, điều đó lại khác, hiểu không? Bây giờ hãy xem. Nhưng anh em sẽ không bao giờ thắng được ý kiến của tổ chức, của một người. Không, thưa quý vị, khi họ đã thiết lập quy tắc của họ, chúng tôi tin điều này, chấm. Nếu anh em viết ra giáo lý của mình, chúng tôi tin điều này, phẩy, nó sẽ khác hẳn. Dấu chấm có nghĩa là, chúng tôi tin điều này, và anh phải đến với điều này và ký vào giấy này, nếu không thì chỉ thế thôi. Nhưng nếu anh em nói, chúng tôi tin điều này, phẩy, cộng thêm những điều chúng tôi có thể học được từ Đức Chúa Trời, chúng tôi được khai mở với Đức Thánh Linh, rồi anh em cứ làm thế, thưa anh em, vâng, điều đó sẽ khác hẳn bây giờ. Nhưng anh em thấy, nếu anh em viết nó chấm dứt bằng dấu chấm, và Đức Chúa Trời ban điều gì khác đến, nó chứng tỏ là lời của Ngài, lẽ thật, anh em không thể dời chuyển, vì đó là dấu chấm, điều đó kết thúc nó. Đó là chỗ những tín đồ Lutheran đã chết, đó là những tín đồ giám lý đã chết, đó là chỗ những tín đồ Baptist đã chết, đó là chỗ tín đồ trưởng lão đã chết, và đó là chỗ ngũ tuần đang chết. Đúng thế, họ chết ngay tại đó. Chỉ nhìn xem vì nó đã được viết ra rồi. Công việc gì anh em có thể thêm vào hoặc bớt đi. Nó đấy, đó là giáo lý của anh em. Lutheran không thể chấp nhận sự thánh hóa. Không, thưa quý vị, ông đã nói, người công bình sẽ sống bởi đức tin. Không phải Martin Luther, nhưng nhóm đó đi theo ông, đúng thế. Không phải John Wesley, nhưng nhóm đã đi theo ông, đúng thế. Không phải Calvin, nhưng nhóm đã đi theo ông. Không phải John Smith của giáo hội Baptist, là người đã cầu nguyện rất gian khổ lúc ban đêm cho đến nỗi đôi mắt của ông sưng húp vì hội thánh của ông, và vợ ông phải dẫn ông đến bàn và cho ông ăn bằng muỗng ở bàn ăn. Không phải ông, nhưng đám người Baptist này theo sau ông, tổ chức mà đến sau ông. Không phải Alexander Campbell, nhưng những người đi theo ông. Không phải phong trào ngũ tuần lúc ban đầu, mà có tất cả các thứ chung và thông công với mọi người, nhưng những nhóm người đã đến và nói, không, chúng tôi là thế này và chúng tôi là thế này, và đây là những vấn đề và đó là thế kia. Họ tự phân rẽ, dường như không có đức tin. Đúng, đó là điều đã xảy ra. Đó là điều ác. Amen. Tôi cảm thấy sùng đạo sáng nay. Dân Hebrew sau khi họ đã chịu đựng sự thử thách, cho dù họ có ở lại vì lời được hứa hay không, họ đã bị đưa đến một thử thách. Và họ đã làm gì? Họ chiếm hữu cánh cổng của kẻ thù. Amen. Tại sao? Họ ở lại trên lời. Hãy ở lại với lời, tiếng đó của Đức Chúa Trời phán với anh chị em. Bây giờ mọi lý luận nói, bây giờ nhìn kìa Babylon, điều đó sẽ không có gì khác biệt. Bởi vì chúng ta khi cúi đầu trước hình tượng này, chúng ta đang thờ phượng Đức Chúa Trời dù sao đi nữa. Vậy thì nếu chúng ta làm điều đó cách này, chúng ta muốn nói điều đó cách này, hãy làm theo cách Chúa đã phán. Điều gì xảy ra nếu Đức Chúa Trời đã phán, hỡi Môi-se, hãy cởi giày ngươi ra, hỡi Môi-se, ngươi đang đứng trên đất thánh. Ông thưa rằng, cảm ơn Ngài, lạy Chúa, con chắc chắn tin nơi Ngài, thay vào đó con sẽ chỉ lấy mũ ra, thật phiền phức quá nhiều để tháo giày ra. Điều đó sẽ không bao giờ có tác dụng. Ngài phán giày, Ngài đã không phán mũ, đúng. Anh em phải đến hàng theo hàng những gì Đức Chúa Trời phán và đúng đường lối với lời Ngài. Bây giờ sau khi họ đã trải qua cuộc thử nghiệm, họ chiếm hữu cửa thành của kẻ thù bằng lửa, họ nhận ra khi họ đi thẳng đến cuối cùng. Dựa trên lời Đức Chúa Trời, họ chiếm hữu cửa thành, đúng thế, sau đó. Daniel, có một chiếu chỉ được ban ra và đã được vua Medi và Pharaoh đóng dấu và không thể thay đổi được, rằng nếu ai cầu nguyện với bất kỳ thần nào khác, người đó sẽ bị ném vào hang sư tử. Và Daniel biết rằng lời Đức Chúa Trời dạy rằng chỉ cầu nguyện với một mình Ngài mà thôi. Vì thế ông cứ mở cửa sổ và cầu nguyện dù thế nào đi nữa. Lúc ấy ông không hề đi vào góc nhà. Ông cứ mở cửa ra hướng về đền thờ. Ông đã không xấu hổ về nó. Còn chúng ta không muốn thực hành niềm tin của mình vào Chúa Nhật và thứ hai làm điều gì khác. Hoặc tin trong lòng chúng ta một điều đến trước người nào khác và nói, ồ, tôi không biết. Vâng, tôi nghĩ anh đúng. Hay là những gì anh em vốn có. Nếu không, hãy ra khỏi bục giảng, ra khỏi nhà thờ. Đúng thế, bởi vì anh em là một món nợ cho cả hai. Hãy sống với những gì anh em có, hãy nói những gì anh em tin, thì anh em không có gì để lùi lại. Anh em đang đứng hoàn toàn chính xác với điều gì là đúng. Mọi người biết thái độ của anh em, nhiều người sẽ cảm kích anh em, bất cứ ai. Một phụ nữ có thể là lộ ra xấu xí hết sức. Chị ấy có thể là to lớn, mập mạp, tầm thường, gầy còm, tóc đen, mắt nâu, mắt xanh, mắt xám. Một cách này hay cách khác. Nhưng nếu người phụ nữ ấy trong sạch, thưa quý bà, không có người đàn ông nào trong nước mà không ngã mũi chào họ nếu anh ta có một chút xíu đàn ông ở trong người. Đúng. Bởi vì chị ấy cho thấy mình là ai và mọi người đánh giá cao điều đó. Đức Chúa Trời cũng sẽ đánh giá cao một người mà sống với điều mình có, hay những người mà tuyên xưng Cơ Đốc giáo. Chúng ta hãy là một Cơ Đốc nhân đầy dẫy Đức Thánh Linh với lời Đức Chúa Trời, nếu không thì hãy quên điều đó. Đúng. Vì nói cách khác, bạn trở nên đạo đức giả và đang sống một đời sống khác, và nhiều người sẽ thấy các bạn chạy ra khỏi nơi đây để khiêu vũ và hút thuốc và những việc giống như thế mà tuyên bố là Cơ Đốc nhân. Thế thì đấy, các bạn là sự ngăn trở trong con đường của người khác. Thỉnh thoảng thấy những người phụ nữ của bạn, cách họ cắt tóc và ăn mặc và hành động trong những bộ váy ngắn ngủn này trông giống như một xúc xích bó chặt vào da hay cái gì đó, và đi ra ngoài đường phố, đi dạo quanh. Một đôi giày cao gót, cao khoảng đó, ổng hẹo đi xuống phố, ngủ tuần đó ư? Rồi các giáo hội khác nói, họ tuyên bố họ có điều gì đó mà họ không có. Chị em đã được niêm phong và đóng dấu bằng Đức Thánh Linh. Chị em không ở vũ trường tối nay và ôm chặt trong vòng tay của người đàn ông nào đó mà không phải là chồng mình. Đêm hôm sau, trở lại nhà thờ và khiêu vũ khắp nơi. Đó không phải là ngủ tuần, đó là đạo đức giả, đó là sự nhơ nhớp. Tôi không nói quá nhiều điều đó với các bạn, nhưng bạn biết đấy, những cuộn băng này được thực hiện ở đây đi khắp thế giới. Vì vậy, tôi chỉ giảng giống như cho toàn thế giới. Khi tôi cảm thấy Đức Chúa Trời phán, hãy nói điều gì đó, tôi chỉ nói điều đó, bởi vì tôi không biết nó sẽ đi tới đâu. Điều đó tùy thuộc vào Ngài lo liệu điều đó. Chỉ ở lại với lời, đúng thế, được rồi. Không, Daniel không muốn cúi đầu trước công bố của họ. Dù ông bị ném ra khỏi tổ chức hay không, ông đã ở lại ngay bên cửa sổ và ở lại với lời Đức Chúa Trời. Ông không hổ thẹn về nó. Điều gì đã xảy ra? Họ đã ném ông vào hang sư tử, nhưng ông đã chiếm hữu các cửa của hang sư tử. Tại sao? Vinh hiển thay vì rằng Đức Chúa Trời đã phán, dòng dõi của ngươi sẽ chiếm hữu cửa thành của quân thù. Cho dù quân thù là ai, anh chị em đã chiếm hữu cửa thành. Ồ, bao nhiêu lần chúng ta đã có thể. Hãy nhìn xem Môi-se đi trong đường lối có điều răn của Đức Chúa Trời, đi xuống xứ Ai-cập, trông giống như mọi sự đều trái ngược. Ông đã có một số kẻ giả mạo đi với ông. Ông đã đi ra với một vài và dấu hiệu cho thấy ông được sai đến, ném cây gậy xuống hóa thành con rắn và đại loại như thế. Và ở đây những kẻ giả mạo đã đến, cũng ném gậy họ xuống. Ông có thể làm gì? Không làm gì cả. Đức Chúa Trời không hề bảo ông họ sẽ làm điều đó. Ngài muốn thử nghiệm Môi-se. Ngài là đấng đã cho phép Janet và Jambe ném xuống những con rắn của họ hay những cây gậy của họ. Vì thế ở đó Môi-se đã đứng trong đường lối trách nhiệm. Ông đã ném cây gậy của mình xuống. Nó biến thành con rắn. Ông nói, hãy xem điều đó hỡi Pharaon. Đó là điều Chúa tôi đã sai tôi đến làm trước vua. Pharaon nói, hãy đến đây, Janet và Jambe. Họ đã ném cây gậy họ xuống. Chúng biến thành những con rắn, những gì Môi-se đã làm. Ông đã đỏ mặt không? Không, thưa quý vị, ông vẫn tin Đức Chúa Trời sai ông đến. Ông ở lại với lời hứa đó, và điều gì đã xảy ra? Đó là khi anh em ở trước những buổi nhóm hội đồng của mình, mặt anh em có thể trở nên đỏ một chút. Hãy ở lại với lời. Điều gì đã xảy ra? Đột nhiên con rắn hổ mang lớn này của Môi-se đã quay lại và nuốt hết thảy những con rắn kia. Đức Chúa Trời đã xác chứng. Sau sự thử nghiệm của ông nói, tôi muốn vua bằng dấu hiệu này, hãy để cho họ dân sự đi ra nơi kia. Tôi muốn vua để họ trở về nhà của họ. Đức Chúa Trời đã giáng xuống đây để phán bảo, sai tôi xuống đây để giải cứu họ. Tôi muốn họ đi trở về. Ông đã quăng điều đó xuống đó. Ồ, sự thử thách xảy đến. Hỡi Môi-se, ông sẽ làm gì? Quay lại bỏ đi, nói, ồ, tôi có thể đã sai. Không, thưa quý vị. Môi-se đứng ngay đó. Đức Chúa Trời đã ủy thác điều này. Vinh hiển thay. Đức Chúa Trời phán, bất cứ điều gì, hãy ở lại với nó, cho dù điều gì xảy ra, hãy ở lại với nó. Nếu họ đuổi anh em ra ngoài và nói, chúng tôi sẽ không hợp tác, sẽ không làm điều này, cứ ở lại với nó. Môi-se ở lại đúng với nó. Chuyện gì đã xảy ra thế? Ông đã chiếm hữu cửa thành của quân thù mình. Hallelujah! Ma quỷ nói, ta sẽ trải rộng biển chết ra trước mặt ngươi. nhưng nó đã mở ra. Chúng không thể giữ họ ở lại trong xứ Ai Cập lâu hơn. Ông đã chiếm được cửa thành của kẻ thù. Tại sao? Bởi vì ông đã ở lại với sự ủy thác mà Đức Chúa Trời ban cho ông, những mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Ông đã ở lại với lời Đức Chúa Trời và ông đã chiếm giữ các cửa thành của kẻ thù. Joshua, sau khi đã trải qua thử nghiệm, ông đã đi xuống đó và có lẽ đã bơi qua sông Jordan, ông và Caleb với những thám tử. Khi ông trở về lại bên sông Jordan, họ đã đi lên xứ Kadesh-Barnea và hết thảy họ đều nói, ôi, nếu chúng ta khởi sự, điều đó sẽ phá vỡ các tổ chức của chúng ta thành từng mảnh. Chúng ta thật sự không thể đi vào. Linh đó không chết. Ồ, chúng ta không thể có điều đó. Nếu chúng ta dạy điều đó cho dân sự của mình, chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ đưa gần một nửa số chấp sự trong nhà thờ ra ngoài. Họ kết hôn hai lần, ba lần. Chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta, ồ, nếu chúng ta nói với phụ nữ của mình rằng họ phải để tóc dài, anh em biết họ sẽ làm gì không? Họ sẽ rời khỏi nhà thờ. Và chúng ta sẽ làm gì? Ồ, chúng ta sẽ chỉ được coi là lạc hậu. Chúa Giêsu cũng là lạc hậu. Chúng ta không thể làm điều đó. Chúng ta không thể làm điều đó. Nó quá nhiều đối với chúng ta. Anh em biết tín hữu nửa vời bắt đầu với điều gì? Hebrew chương 6 giải thích điều đó. Người mà đã từng được soi sáng, đã được dự phần của Đức Thánh Linh rồi sa ngã thì không thể làm mới lại chính mình một lần nữa. Người ấy đến ranh giới đó và không chịu đi qua. Thế là xong, chối bỏ tin hoàn toàn. Vì Caleb đã làm gì? Joshua đã làm gì? Ông nói chúng ta còn có thể chiếm được nó nhiều hơn nữa. Tại sao? Họ đã ở lại với những gì Đức Chúa Trời đã hứa. Ồ, họ nói, những người khác nói, chà, họ là những người khổng lồ, họ sống trong những bức tường bao quanh, họ là cách này, ồ, chúng ta không thể đụng đến họ được, không có cách nào. Joshua nói, chúng ta có thể thắng hơn được điều đó, hãy im lặng, hỡi dân sự, hãy im đi, ngồi xuống, amen. Tôi nói với anh em, đức tin là điều quan trọng lớn nhất khi nó đến trên lời Đức Chúa Trời, lúc ấy người đó không e sợ, đức tin mọc lông trên ngực, những bắp thịt lớn, nó nói, cắm miệng. Mọi thứ khác chuồn vào trong góc. Đúng thế, khi Đức Chúa Trời phán, ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi. Hãy cầu xin mọi điều mình muốn. Thế đấy, ồ, tôi thích điều đó. Ma quỷ sẽ run sợ và tội nhân thức tỉnh. Đức tin nơi Jehovah sẽ làm rung chuyển bất cứ điều gì. Làm sao anh em có thể có đức tin khi anh em biết mình không thực hiện, bước đi trong lời Ngài? Khi anh em biết có những sự việc ở đó, anh em nên nói mà anh em không nói ra. Có những điều ở đó anh em nên dạy và anh em không dạy nó. Có những sự việc anh em không thể nói. Và làm thế nào anh em có thể có đức tin khi anh em biết mình sai? Nếu lòng chúng ta không lên án chúng ta, thế đó. Nhưng hãy ở lại với lời đó mà không có gì bị lên án. Không có sự lên án với những người ở trong Chúa Giêsu Christ. Không bước đi theo xác thịt, nhưng theo Thánh Linh. Thánh Linh dẫn dắt bằng lời, bởi vì Thánh Linh chỉ có thể ra từ lời, bởi vì lời Ngài là Thánh Linh và nó chỉ có thể. Thánh Linh thực sự của Đức Chúa Trời chỉ có thể nói lời của Đức Chúa Trời. Ồ, chao ôi, chao ôi, chao ôi. Hãy ra khỏi hỡi thế gian, ớ Satan, hãy ra khỏi chúng ta. Đừng sợ nói với núi này, hãy dời đi, hãy nói điều đó, hãy ở lại đó, xem nó sụp đổ tan tành, đúng thế. Nhưng nếu anh em có sự lên án nào ở đó, anh em tốt hơn là cứ im lặng. Anh em chỉ đang nói lảm nhảm trong trường hợp đó. Anh em không nói lẽ thật. Anh em không nói những sự việc mà anh em nên nói. Được rồi. Chúng ta thấy lúc ấy Jose đó, sau khi ông trải qua sự thử thách ấy, ông đã thấy chứng cớ về một xứ tốt đẹp và ông đứng đó tại Kadesh-Barnea và phàn nàn chống lại tất cả bọn họ. Mà nói, chúng ta còn có thể chiếm được nhiều hơn nữa. Chúng ta có thể chiếm lấy nó. Ý kiến là gì? Vượt qua. Ý kiến của Môi-se là gì? Tỏ cho thấy dấu hiệu này và mang dân sự ra. Và trông có vẻ như đã thất bại. Nhưng ông ở lại với lời và cửa biển chết không thể giữ được ông. Ông đã đi thẳng qua nó. Ông đã chiếm giữ cửa thành của quân thù. Joshua, nhìn xem lời hứa của Đức Chúa Trời đã nói. Chúng ta còn có thể chiếm lấy nó nhiều hơn nữa. Đúng thế. Và khi ông đi xuống sông Jordan, nó đã làm gì? Nó đã mở đường. Amen. Chính là điều đó. Ông đã chiếm được cửa thành của quân thù. Sông Jordan đó ngăn ông đi qua và chiếm lấy miền đất hứa đó. Nhưng khi xuống đó, ông là dòng dõi của Abraham. Tại sao? Ông tin lời Đức Chúa Trời. Đó là cách duy nhất anh em có thể là dòng dõi của Abraham, là tin lời Đức Chúa Trời. Rồi ông đã làm gì khi đi xuống nơi ông đã sẵn sàng để chiếm quân thù? Đức Chúa Trời đã mở cửa thành và ông đã chiếm được nó, chiếm lấy nó đi qua. Khi trận chiến đầu tiên, ông đã có cuộc xung đột đầu tiên của ông với họ. Những bức tường thì quá lớn đến nỗi họ có thể chạy xe ngựa trên đỉnh vách thành. Làm sao ông sẽ đi vào để có được chúng? Họ chạy trốn ông, trở vào bên trong, kẻ thù cũng sẽ làm thế. Nhưng các ngươi sẽ chiếm lấy cửa thành của quân thù. Nói, lạy Chúa, con phải làm gì? Ông đã đi dạo chung quanh vào một buổi chiều, trầm tư suy nghĩ. Ông nhìn thấy một người đang đứng và gươm trần rút ra. Giô-sê tuốt gươm mình và nói, Ngài là người của chúng tôi chăng? Ngài là người của kẻ thù của chúng tôi chăng? Người đáp, ta đến làm tướng của đạo binh này. Tôi phải làm gì? Hãy đi vòng quanh nó 13 lần, thổi kèn, các ngươi sẽ chiếm cửa thành của quân thù. Nó đã sụp xuống. Vâng, thưa quý vị, tại sao ông là dòng dõi Abraham đã giữ lời Đức Chúa Trời? Ông chiếm lấy mọi cửa thành đến với ông, chắc chắn vậy. Đã trễ rồi, tôi phải ngừng. Hãy nhìn xem, tất cả những anh hùng đáng quý này đã có một trang viết đầy đủ về họ ở đây. Nhưng tất cả những anh hùng đáng quý này, những việc họ đã làm, cuối cùng họ đã chết. Nhưng rồi đến dòng dõi đức tin thật, dòng dõi hoàng gia của Abraham, Chúa Giê-xu, một lời hứa. Abraham sanh Isaac, đúng theo xác thịt, nhưng dòng dõi thật không ở trong hệ thống tổ chức đó. Nó ở trong lời hứa thuộc về lời Đức Chúa Trời mà Ngài làm cho ông trở thành cha của các dân tộc. Không phải qua Isaac, nhưng qua dòng dõi thánh Chúa Giê-xu. Đó là dòng dõi hoàng gia mà thực sự là dòng dõi của Abraham. Chúa Giê-xu không phải là người Do Thái, Ngài cũng không phải là người ngoại bang, Ngài là Đức Chúa Trời, hiểu không các? Các bạn người Công giáo ở đây, phước cho tấm lòng các bạn. Nhưng khi các bạn tôn thờ Mary như một nữ thần, các bạn có vấn đề gì vậy? Dù sao đi nữa, Mary chẳng là gì ngoài một người nữ. Đức Chúa Trời đã chọn bà. Bà là một lòng ấp. Chỉ thế thôi, một cái lòng ấp, đó là những gì mà một người nữ có. Nhưng bà đã kết hợp với dòng dõi của người nam. Nhưng đó là một cử tọa có nhiều hạng người. Nhưng tôi phải điều này để anh em sẽ hiểu tôi đang nói về điều gì. Vậy thì các bạn lắng nghe bác sĩ của các bạn. Và tôi là anh em của các bạn. Chắc chắn các bạn có thể nghe. Mary đã không có thụ tinh trong Đấng Christ, không có cảm xúc tình dục khi Đức Thánh Linh phủ bóng trên nàng, không một chút nào. Nhưng Đức Chúa Trời toàn năng Đấng tạo hóa đã tạo ra tế bào huyết và sự thụ tinh. Nếu nó được thụ tinh từ Mary, thế thì người chết không sống lại. Vinh hiển thay, điều đó hoàn toàn đến cách mới mẻ. Tôi thật sự nắm bắt điều đó. Thế thì nếu anh em nói chúng ta không có điều gì khác biệt, những gì chúng ta làm, thế thì tại sao Đức Chúa Trời bảo chúng ta tránh làm những điều sai trái? Tại sao Đức Chúa Trời làm sống lại thân thể Chúa Giê-xu? Nếu điều đó không phải vậy, vì vậy anh em thấy đó không thể là một người đàn bà liên kết vào trong đó. Nếu có, thì thân thể của Ngài đã đi theo mẹ của Ngài, Mary, vì bà có vấn đề sinh lý tình dục bởi một sự phủ bóng, bởi thần linh đã khiến cho bà tiết ra tinh dịch, và điều đó sai. Đức Thánh Linh bởi sự thụ thai vô nhiễm, hallelujah, ở đó Ngài đã tạo ra cả tinh dịch của người nam và người nữ. Chúa Giê-xu có gọi bà là mẹ không? Hãy tìm điều đó trong Kinh Thánh. Ngài đã gọi bà, hỡi người đàn bà, hallelujah, người đàn bà. Điều đó mới mẻ. Đó là lý do nó đang diễn ra như cách của nó đang làm. Hỡi người đàn bà, đó là con ngươi, hàng triệu dặm gần gũi với bà hơn là Ngài. Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài không phải là người Do Thái hay dân ngoại. Ngài là Đức Chúa Trời, cả xác thịt và thân thể. Đức Chúa Trời ngự trong Ngài. Đức Chúa Trời cư ngụ trong tinh dịch của một người đàn bà ư? Không thể làm điều đó, tinh dịch đó của người đàn bà phải có điều gì đó để làm với xác thịt chúng ta. Nhưng ấy là huyết thêm vào tinh dịch mà Đức Chúa Trời đã phủ bóng. Ngài có thể đưa nó vào một gốc cây nếu Ngài muốn. Vâng, thưa quý vị, Ngài có thể đặt nó bất cứ nơi đâu Ngài muốn. Nhưng Ngài đã mang nó đến bởi vì người đàn bà ở trong sự sa ngã. Tại đó sanh ra con tinh sạch của Đức Chúa Trời hằng sống, đã tạo nên, được sanh ra đồng trinh cả thân thể và linh hồn. Tại sao David nói, ta sẽ không để cho đấng thánh ta thấy sự hư nát. Đấng thánh ta thấy sự hư nát, ta cũng sẽ không để linh hồn của Ngài trong âm phủ. David đã nói điều đó. Hiểu không? Cả linh hồn, thân thể và thần linh đã được tạo dựng nên thuộc về Đức Chúa Trời bởi Ngài. Người đàn bà đó không phải là một người mẹ, đó là một người đàn bà. Tôi tin bà là một người đàn bà thánh khiết, tốt đẹp. Một cách hoàn toàn, bà chưa bao giờ là một lòng ấp. Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ chọn lựa một lòng ấp dơ dáy. Ý Chúa, tôi sẽ giảng về điều đó tối nay. Nhưng lòng ấp cũ bẩn thỉu là gì? Để mang Ngài, để mang con Ngài đến với thế gian, Ngài đã chọn một gái đồng trinh chưa hề biết người đàn ông nào. Nàng cũng chưa hề có sự trao đổi tinh dịch nào hay bất cứ điều gì khác khi Đức Thánh Linh phủ bóng nàng. Bởi vì Đức Chúa Trời trong đường lối vô hạn không tì vết của Ngài đã tạo dựng trong nàng linh hồn, thân thể và thần linh của Chúa Giêsu Christ. Đúng thế, Ngài là con của Đức Chúa Trời được sanh ra đồng trinh. Điều đó làm thế nào được? Nó đã phá vỡ cửa thành của quân thù. Hallelujah, cháu ơi, điều này trở nên tốt với tôi. Nhìn xem, tại sao vậy? Ngài đã phá tan cửa thành của quân thù ngay tại đó, mà mọi người được sanh ra trong thế gian này đều bởi ham muốn tình dục. Mà không thể đi lên thiên đàng bằng tình dục là điều bắt đầu điều đó từ lúc ban đầu trong vườn Eden. Lý do họ tự che phủ mình lại. Khi Ngài đã làm điều đó, Ngài đã bẻ đôi điều đó ngay tại đấy và chiếm lấy cửa thành của quân thù. Bằng điều gì? Lấy dòng dõi thánh của Abraham ngay chính lúc ban đầu và đập tan nó tới tận đáy. Dòng dõi thánh của đức tin và lời hứa không phải một ý niệm về Mary, nhưng của Đức Chúa Trời phá vỡ những cửa thành. Đó là để nhân loại được đi qua cửa thành. Vinh hiển thay Đức Chúa Trời. Ngài đã làm gì? Thế rồi chiếm hết thành của quân thù nghịch. Ngài đã lấy cửa thành bệnh tật. Bệnh tật không thể tồn tại trong sự hiện diện của Chúa. Không, thưa quý vị, cũng không điều gì khác có thể tồn tại trong sự hiện diện của Ngài. Một tiến trình tang lễ không thể đứng nổi trong sự hiện diện của Ngài. Không, Ngài đã làm gì? Giô-suê chết, Môi-se chết, tất cả những người còn lại đều chết, trừ dòng dõi thánh này. Sự chết không thể đứng ở nơi có sự sống. Người đàn bà đó từ thành Na-in đi ra với đứa con trai của bà. Ngài khiến dừng lại và phán, hỡi con trai, hãy dậy. Cô gái đó đã chết, con gái của Giai-ru. Ngài phán một lời với thế giới không được biết đến nơi xa kia và nói, hỡi con gái, hãy dậy. Lazaro đã chết 4 ngày và thân thể thối rữa và linh hồn của ông đã lìa khỏi nó trong 4 ngày. Ngài phán, hỡi Lazaro, hãy đi ra, vinh hiển thay. Ngài đấy, Ngài đã làm gì? Ngài đã phá vỡ sự niêm phong của mọi sự. Hallelujah! Khi Ngài phải chết lúc đó, Ngài không thể nắm giữ sự sống đó, Ngài không bao giờ chết, nhưng Ngài phải ban cho sự sống đó, và khi Ngài ban sự sống đó, Ngài đã chết một cái chết. Và linh hồn quý giá của Ngài, như Kinh Thánh đã nói, đã xuống địa ngục để thế chỗ của tôi và chỗ của quý vị. Dòng dõi thánh của Abraham. Cái gì? Ngài là dòng dõi thánh. Ồ, vinh quang thay. Bây giờ chúng ta là dòng dõi hoàng gia mà ở lại với lời. Hoàn toàn chính xác giống như Ngài, vì ban đầu đã có lời và lời ở cùng Đức Chúa Trời và lời đã trở nên xác thịt và ở giữa chúng ta. Anh chị em có thấy dòng dõi thánh nằm ở đâu không? Dòng dõi thánh đó mà ở lại với lời. Anh chị em, những con người yếu đuối mà đang muốn thỏa hiệp với ma quỷ, với những khuôn mẫu của thế gian, tôi không nói với anh chị em ở đây. Ở ngoài đó, những thầy giảng, anh em biết rằng mình giảng thời phép lạ đã qua. Anh em giảng rằng không có việc như là phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Thật xấu hổ cho anh em và tự xưng mình là dòng dõi Abraham. Dòng dõi thánh ở lại với lời. Dòng dõi thánh không phải do người nam sinh ra, không liên quan gì đến nam hay nữ. Người đàn bà là giáo hội, không có việc gì với giáo hội. Mary không liên quan gì với dòng dõi đó, cũng không liên hệ gì với giáo hội, cái gọi là tổ chức, không có liên quan gì với dòng dõi đó. Nó được sinh ra từ cái gì? Không phải của một tổ chức, không phải giám lý, báp tít, trưởng lão, công giáo, Lutheran, v.v. Nhưng được sinh ra từ dòng dõi thánh theo lời hứa của Đức Chúa Trời. Đó là kẻ chiếm lấy cửa thành của quân thù. Nó đã được chiếm lấy cho người đó rồi. Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và lời ta ở trong các ngươi. Hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì các ngươi sẽ được điều đó. Thế đấy, đó là lời hứa, nó đã được thực hiện rồi. Linh hồn quý báu của Ngài đã đi xuống địa ngục nơi mà tôi nên đi. Nhưng vào ngày thứ ba, Samson nhổ cửa thành vác trên lưng không có liên hệ gì với điều đó. Ngài đã chiếm các cửa địa ngục, các cửa của hầm mộ và mọi thứ khác. Ngài đã không mang nó lên trên núi, nhưng Ngài hủy diệt nó. Hallelujah! Ngài đã chiếm hữu cửa thành quân thù. Không khí đầy dẫy quyền lực của ma quỷ ở trên mà thiên sứ hay không, điều gì có thể đi xuống. Không thể có sự cầu thay, bởi vì huyết của những con dê sẽ không xóa tội lỗi đi, nhưng chính huyết của Ngài cất đi tội lỗi. Và Ngài đã lên nơi cao, dẫn theo các phu tù bị giam cầm. Ngài ban các ân tứ cho loài người. Bây giờ mỗi người thuộc dòng dõi Abraham mà đang muốn trả giá. Đi xuống và ăn năn tội lỗi của họ, chịu phép báp têm nhân danh Chúa Giêsu Christ để được tha tội mình, được đầy dẫy Đức Thánh Linh và chịu đựng thử thách. Và khi anh em lấy thế gian ra khỏi mình, những việc đó chết đi, mọi thứ mà sai trật, mọi việc mà dường như sai lầm, giống như phụ nữ với vấn đề mái tóc của họ, những người đàn ông với hành động kỳ cục của họ, và các giáo hội với những tổ chức của họ, và mục sư sẽ phục vụ cho các chấp sự của mình, và tất cả các loại việc đó, một đám người thế tục nào đó của điều gì khác đi vào đó và khiến cho một mục sư tội nghiệp đuổi ông ra khỏi nhà thờ. Cứ tiếp tục, thưa mục sư, xin Chúa ban phước cho ông, cứ ở lại đúng với lời, không nhận gì cả. Ngài đã lên nơi cao, Ngài đã làm gì? Ngài đã cắt một lỗ thủng, một cái cổng, đó là lời cầu nguyện của dòng dõi Abraham. Tại sao? Tại sao? Nếu chúng ta là thân thể Đấng Christ, nếu chúng ta chết, chúng ta coi như chính mình đã chết và được chôn trong Đấng Christ và được sống lại với Ngài trong sự sống lại. Ngài là đầu của thân thể, đầu ở đâu thì thân ở đó với nó. Và sau đó sáng nay, nơi mọi người đã làm điều đó, được ngồi với Ngài trong các nơi ở trên trời, với dòng dõi thánh, ngợi khen Đức Chúa Trời. Không cửa thành nào, anh em không thể cầu nguyện tới mức độ này và nói, ồ, đó là một lời, chúng hạn chế anh em ngay tại đó. Nhưng nếu lòng chúng ta không lên án chúng ta, nếu chúng ta biết rằng mình đang bước đi trong điều răn của Đức Chúa Trời, chúng ta thấy đời sống mình được làm cho sạch, chúng ta thấy nó, mọi lời mà Đức Chúa Trời đã truyền, chúng ta vâng giữ nó, thì các cổng thành của mọi kẻ thù đều bị chiếm hữu. Vậy hãy cầu xin điều gì các ngươi muốn, điều đó sẽ được ban cho các ngươi. Người đó sẽ chiếm hữu cửa thành của quân thù mình. Ồ, thưa anh em, đó sẽ là một hội thánh tuyệt vời biết bao. Khi tôi trở lại Phoenix lần nữa, nếu Chúa cho phép tôi hy vọng khi tôi bước vào đền tạm này, những chiếc ghế dài này sẽ được xếp đầy. Và mọi chiếc ghế trong phong trào phúc âm trọn vẹn trong thành phố này sẽ đầy những thánh đồ của Đức Chúa Trời hằng sống. Trông giống như những cơ đốc nhân, nói chuyện như cơ đốc nhân, hành động như những cơ đốc nhân, có Thánh Linh của Đức Chúa Trời vận hành ở giữa chúng ta đến chỗ. Nếu có một người phạm tội, Đức Thánh Linh gọi ra ngay lúc ấy. Thánh Linh sẽ làm điều đó. Anh em đã thấy điều đó trong những hàng cầu nguyện như trên bàn thờ ở đây. Nơi mà phán, ngươi phải trở về nơi đó và làm điều đó cho đúng với chồng ngươi. Hãy đi, nói cho vợ ngươi rằng ngươi đã đi ra đêm hôm trước với một người đàn bà đang ngồi trên một nơi nào đó. Nếu Thánh Linh làm điều đó ở đây, bằng sự bước đi trong lời, hãy lắng nghe tiếng êm dịu nhỏ nhẹ đó. Nó sẽ thực hiện việc ấy trong anh em. Anh em là dòng dõi Abraham, thế thì không có tội lỗi. Hỡi thầy giảng, anh em há chẳng muốn thấy điều đó trong hội thánh của mình sao? Bước vào trong nhà thờ này và nhìn xuống dọc theo ở đây, thấy cả đàn ông và đàn bà tinh kính, thánh thiện, đang ngồi đó thật sự mang quyền năng của Đức Chúa Trời, tội lỗi không thể bước vào. Một người bước vào và ngồi xuống, Thánh Linh giấy lên và nói, John, anh đến từ một thành phố gì đó, một nơi nào đó. Anh ấy ở đây để tìm kiếm sự chữa lành cho thân thể mình, hiểu không? Anh ấy đã làm điều nào đó tại nơi nào đó, anh ấy đã làm điều này. Và anh ấy lấy lại điều này và làm đúng điều này, thì Chúa sẽ chữa lành bệnh ung thư đó của anh. Chúa phán như vậy. Chào ơi. Xin cho tôi một hội thánh và xin cho tôi 10 người đầy dẫy thật sự là những viên ngọc quý của Đức Chúa Trời, dòng dõi thánh, đưa họ đến với nhau và xem thử điều gì sẽ xảy ra. Cho tôi nhà nhỏ này đầy những con người như thế và tôi sẽ cho anh em thấy một sự sáng mà thế gian sẽ chạy đến với nó. Đúng thế. Đó là điều Đức Chúa Trời muốn chúng ta có. Các ngươi là một cái thành ở trên núi. Anh em là dòng dõi thánh của Abraham, nó sẽ chiếm được cửa thành của quân thù. Đau ốm, có một trường hợp dành cho sự đau ốm, có một trường hợp dành cho những điều này, và Đức Chúa Trời, Đức Thánh Linh ở đây để tỏ lộ điều đó và cho anh em biết tại sao anh em không có được điều đó. Chúng ta có vấn đề gì vậy? Chúng ta không phải tự hỏi, nó sẽ làm việc ấy, nó đang làm điều đó rồi, anh em làm gì? Hãy xem nhà tiên tri đó. Người không lắng nghe tiếng gió thổi ào ào, vinh hiển thay Đức Chúa Trời, hallelujah. Điều đó tốt, bây giờ nên nhớ, tôi không chê trách điều đó. Tôi hy vọng mọi người hiểu điều đó. Người nào đó nói, anh Branham không tin vào việc nói, vinh hiển thay Đức Chúa Trời, hallelujah. Ồ, hãy nhìn tôi ở đây giờ này, tôi tin vào sự la hét, nói tiếng lạ, nhảy múa trong Thánh Linh. Nhưng thưa anh em, khi anh em không nghe tiếng êm dịu nhỏ nhẹ đó của lời, đó là điều dồn anh em vào thế bí, đó là sự việc. Eli biết tất cả sự phục hưng này đang diễn ra bên ngoài, nhưng ông đã. Điều đó không hề hấp dẫn ông ra bên ngoài với nó. Nhưng khi ông nghe tiếng êm dịu nhỏ nhẹ đó của Đức Chúa Trời, thì ông bị thu hút, và ông đã che mặt lại, bước ra. Tại sao? Eli là dòng dõi Abraham, đi theo lời. Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta, và những lời ta ở trong các ngươi thì hãy cầu xin mọi điều mình muốn, điều đó sẽ được thực hiện cho các ngươi. Chúng ta hãy cúi đầu một lát để cầu nguyện. Ồ, thưa hội thánh, cách mà khi tôi trải qua sự giảng dạy giống như thế, tôi cảm thấy tuyệt biết bao. Thánh Linh rời khỏi tôi và tôi nhìn lại. Tôi thấy nhiều người mà thực sự muốn đi xuống lấy túi thức ăn từ con cái họ, đưa nó cho tôi. Tôi thấy những người phụ nữ trẻ ở đây, có lẽ với mái tóc ngắn, họ muốn làm gì? Họ có thể làm bất cứ điều gì trên đời cho tôi mà họ có thể. Người đàn ông đang sống với người vợ như thế, và tôi chỉ cắt người đó ra thành từng mảnh bằng lời ấy, làm tổn thương người đó, lương tâm người đó bị cắn rứt. Và tuy nhiên người đó sẽ đi ra ngoài đây và làm việc như nô lệ và gửi cho tôi phần 10 của mình, đúng? Điều đó khiến tôi cảm thấy, đấy, tôi đau đến tận cùng xương thịt lúc ấy. Anh em thấy đấy, điều gì? Tôi đã nói điều gì? Tôi không muốn làm tổn thương, không phải thế. Nhưng ồ, anh em ơi, và anh chị em yêu dấu của tôi ơi, nếu đó là lời Đức Chúa Trời, và đây là Thánh Linh của Ngài làm cho lời đó trở nên sống động đối với các bạn, điều gì sẽ xảy ra vào ngày phán xét? Tôi đang cố gắng để anh chị em sẵn sàng cho ngày đó. Xin vui lòng chỉ nhận lời Ngài. Nếu tôi từng giảng điều gì không phải lời, một lời hứa của Đức Chúa Trời, thế thì anh em có quyền đến với tôi. Nhưng đó là lời, và đó là bởi vì tôi yêu anh chị em. Không phải vì tôi không muốn có anh chị em trong thuyền. Đó là bởi vì con thuyền sẽ không chở anh chị em qua. Anh em sẽ bị vỡ vụn ra một trong những ngày này. Anh em phải đến với sự phán xét, phạm tội nhỏ nhất cũng như phạm hết các tội. Và khi các bạn biết rằng điều gì đúng để làm, đó là lời Đức Chúa Trời và lời hứa để làm điều đó. Vậy thì các bạn không làm điều đó, thì nói như thế nào? Các bạn sẽ được yêu cầu đưa ra lý do. Lúc đó thì sao? Khi sứ điệp này sáng nay hướng các bạn về quang cảnh vào ngày phán xét, nơi xa kia, còn điều đó thì sao? Hãy suy nghĩ về điều đó, thưa các bạn. Các bạn có thể chết trước khi ngày đó chấm dứt. Hết thảy chúng ta đều có thể. Và một điều chắc chắn là các bạn sẽ chết. Ngày nọ tôi đứng nhìn mẹ tôi đang ôm bà trong tay. Trước đó tôi đã ôm bố một chút và nhìn ông ra đi. Tôi đã thấy họ đi xuống ở cuối con đường, những người nghĩ rằng họ thật sự ổn, nói, ồ anh Branham, ồ ước gì tôi có thể sống lâu hơn một chút, quá trễ rồi, và nên nhớ cái chết không thay đổi linh hồn, nó chỉ thay đổi nơi cư trú của nó. Và nếu như bạn thấy rằng điều gì đó ở trong bạn là hợp lý lúc này, nếu bạn thấy rằng điều gì đó ở trong bạn đang khiến cho bạn hành động cách ấy và cảm thấy cách ấy giống như bạn không nên cảm thấy, hãy ăn năn sáng nay, bạn sẽ chứ. Thưa bạn, hãy đến là bạn không phải như thế. Bạn là một người khốn khổ, hãy sống đời sống dòng dõi thánh thật sự. Đức Chúa Trời muốn có bạn ngày hôm nay. Mời bạn giơ tay lên trong khi bạn cúi đầu vào lòng mình, nói, anh Branham, tôi giơ tay lên với Chúa. Thành thật mà nói, từ tấm lòng tôi, đó là những gì tôi muốn trở thành. Đó thực sự là những gì tôi muốn có. Tôi đã bị rối tung lên ở đây và mọi thứ khác. Nhưng thực sự tôi không muốn như thế. Tôi muốn trở thành những gì anh em đã nói về sáng nay. Xin cầu nguyện cho tôi, anh Branham, tôi đang giơ tay lên với Chúa. Không phải với anh Branham, nhưng với Chúa. Và trong lòng tôi, Ngài biết lòng tôi khao khát trở thành loại cơ đốc nhân mà anh đang nói về. Dòng dõi hoàng gia của Abraham và Chúa Giêsu Christ, hãy giơ tay lên và nói, tôi sẽ xin cầu nguyện cho tôi, anh Branham, xin Chúa ban phước cho anh, xin Chúa ban phước cho anh, chắc chắn Ngài sẽ làm điều đó cho anh em. Lạy Thiên Phụ của chúng con, trong ánh sáng của lời Ngài, trong quyền năng của sự sống lại của Ngài, và con nhận biết, lạy Chúa, rằng những người tội nghiệp đã nhiều lần bị đẩy ra khỏi đây qua những cách khác nhau, những người hầu như không biết làm điều gì. Người này đến nói điều này, và người kia đến nói điều khác. Và ở đây tại Phoenix, thành phố tuyệt vời này của du khách, nơi mà mọi thứ từ khắp đất nước đổ dồn về đây, cả thể chất và thuộc linh, đứng trên núi ngày nọ, và suy nghĩ bao nhiêu lần danh Đức Chúa Trời bị sử dụng vô ích trong một ngày ở dưới đây. Bao nhiêu tội tà dâm đã phạm, bao nhiêu tội lỗi và rác rưởi trên đường phố ở đây, và các quán bán rượu, và rào chắn bay đi, và mọi thứ. Nhiều người trong họ tự xưng là tín hữu, cơ đốc nhân. Phụ nữ xuống phố, với điếu thuốc trên tay, bước đi với bộ quần áo vô đạo đức trên người, khi Ngài đã phán nó hôi thối trước mặt Ngài. Đó là một điều gớm ghiếc, giống như một chỗ đi tiểu hôi thối, ô uế dơ giấy, cũ kỹ ở đâu đó. Ôi Chúa, làm sao một người phụ nữ tuyên bố có Đức Thánh Linh lại có thể làm một việc như vậy và biết rằng trước mũi của Đấng Cứu Rỗi, điều đó hôi thối như thế không? Làm sao Ngài có thể có một thứ như vậy trong vương quốc của Ngài? Lạy Cha, nếu họ chỉ biết, họ cách xa nó 1,000,000 dặm. Con cầu xin Chúa ơi, xin thương xót, không ai muốn đi đến với tôn giáo hư mất đó, không ai muốn đi xuống đó, Cha ơi. Xin đem điều đó cách xa chúng con, nhưng xin giáng xuống trong lòng một người tốt đẹp đó, người nam đó, người nữ đó, một người đàn ông hay người phụ nữ có lòng nhân từ và tử tế và tốt bụng và đã vừa bị ma quỷ lừa dối, ma quỷ đã làm điều đó. Ở Satan, ta nghịch cùng ngươi, bởi vì ngươi là kẻ thù của Chúa ta. Ngươi là kẻ thù nghịch của lời Ngài, và ta bắt ngươi bởi Chúa Giêsu Christ, con Đức Chúa Trời, như một hữu thể hay chết, biết rằng ta không có quyền năng trong chính ta. Ta không có quyền năng để ngăn cản ngươi, ta không có quyền làm bất cứ người nào trong những người nữ này được thanh sạch, bất cứ người nào trong những người đàn ông này đang lắng nghe băng ghi âm này, hay là ở bất cứ nơi đâu. Ta không có cách gì để làm cho họ trong sạch, ta không có quyền. Nhưng ta thật sự có thẩm quyền của lời Đức Chúa Trời là một đầy tớ để rao giảng nó và có nghĩa vụ phải dùng thẩm quyền ấy. Người cảnh sát này bên ngoài đây cũng không có quyền năng bắt xe hơi dừng lại, nhưng anh ta có thẩm quyền để làm điều đó. Và hỡi Satan, ngươi có thể hãm phanh của ngươi lại bởi vì ta buộc tội ngươi bởi Chúa Giêsu Christ rằng ngươi hãy buông tha những người này khắp thế gian. Bất cứ nơi nào sứ điệp này có thể đến, hãy buông tha họ. Ta tuyên bố rằng họ đã được mua, họ không phải con người của chính họ. Họ được mua bằng giá của dòng dõi thánh Abraham, Đức Chúa Giêsu. Ngươi là kẻ đạo đức giả, bẩn thỉu, hôi hám, ô uế, kẻ lừa dối loài người, dẫn đường những kẻ mù quáng vào hầm hố của địa ngục. Hãy buông tha họ. Ta buộc ngươi bởi Đức Chúa Trời hằng sống, bởi của lễ của con Ngài là Chúa Giêsu. Ngươi hãy buông tha họ để linh hồn họ có thể được ban phước Ngài và với sự hiện diện của Ngài. Hầu cho họ có thể chiếm được cửa thành của mọi quân thù. Ngươi để họ chờ đợi điều này, điều kia hay điều nọ, hay một số người thánh khiết chạm đến, hoặc điều gì khác. Nhưng ta đang nói ngươi sẽ mất khả năng nắm giữ. Làm sao sự đau ốm có thể đứng trong sự sức dầu như thế này? Chỉ khi họ khước từ nhìn xa hơn vào lời hứa giống như tổ phụ Abraham đã làm. Khi ông có thể nhìn thấy Ngài trong một hình bóng cách xa hàng trăm năm đang đến. Hãy buông họ ra, nhân danh Chúa Giêsu Christ, hãy để họ đi. Cầu xin quyền năng của Đức Chúa Trời, sự hiểu biết lời, khi họ được rửa sạch sáng nay bởi lời. Xin cho sự hiểu biết về việc giữ lời Đức Chúa Trời và những lời hứa của Ngài đúng đắn, một sự nắm giữ mà Ngài không thể bị phá vỡ bởi Satan. Xin cho mỗi người giữ vững lời hứa đó, nói, đây là nó, tôi đang nắm giữ nó, Đức Chúa Trời đã lập lời hứa, tôi là dòng dõi của Abraham, làm sao tôi có thể nghi ngờ lời hứa của Ngài? Và tiến lên ngay qua Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta. Amen. Nó đang bị cắt sáng nay, thưa các bạn. Chúng ta hãy thờ phượng giờ này một cách êm dịu. Điều đó hầu như có thể được, không phải sự bán bổ, chắc chắn không. Đây là sự sùng đạo. Chúng ta hãy đưa tay lên với đấng chúng ta yêu mến và nói: Bây giờ với mỗi người đàn bà hay cô gái ở đây, đây là bàn tay tôi, Chúa yêu các chị em, và mỗi người đàn ông hay thanh niên ở đây, Chúa yêu anh em. Tôi yêu mến anh chị em, bây giờ tôi không thể vươn ra và nắm lấy từng bàn tay của các bạn. Nhưng Đức Chúa Trời bày tỏ cho các bạn điều tôi muốn nói, trong khi chúng ta hát lại bài hát đó, chỉ quay lại và bắt tay với người nào đó. Ấy là tại điều này mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta, khi các ngươi có tình yêu thương với nhau. Anh chị em yêu Ngài chứ? Cảm giác êm dịu đó của Đức Thánh Linh, lời là một tiến trình thanh tẩy, thật sự tẩy rửa anh chị em, làm cho anh chị em thành con người mới, cất đi tất cả. Lời sắc hơn gươm hai lưỡi, cắt bì, cắt đi mọi điều thuộc về thế gian, hiểu không? Rồi chúng ta cảm thấy thanh sạch, được tẩy sạch, tiếp nhận và tin Ngài, đó là cách chúng ta có thể hát. Tôi yêu Ngài, tôi yêu Ngài. Bởi vì Ngài yêu tôi trước và đã mua chuộc sự cứu rỗi tôi trên thập tự. Bài đó hay không? Tôi thật sự yêu Ngài hết lòng, hiểu không? Chúng ta hãy thử hát lại bài đó nào. Mọi người thật sự hát cao giọng hết sức bây giờ.
Just my.